đoạn 11, xin quý vị lắng nghe. Kỳ tiểu đề của đoạn 11 là công đức phát sinh từ trí bạc nhã. Công đức phát sinh từ trí bạc nhã. Đoạn 12 cũng là nằm trong kỳ tiểu đề này, công đức phát sinh từ trí tuệ bạc nhã. Đức Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có nhiều sông Hằng bằng số cát trong một con sông Hằng rộng lớn kia, thì số cát trong những con sông Hằng ấy có nhiều không? Tôn giả Tu Bồ Đề đáp: Số sông Hằng kia thật đại nhiều, cùng nhiều hơn nữa, càng nhiều hơn nữa là số cát trong những con sông Hằng ấy. Đức Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đây là điều Như Lai bảo cho biết. Nếu có một thiền nam tín nữ với bảy bảo trải đầy vũ trụ hệ nhiều như số cát trong những con sông Hằng kia, đem cúng dường chư Phật, các bậc A-la-hán, bậc toàn giác. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người thiền nam tín nữ kia sẽ gặt được nhiều phước đức không? Tôn giả Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Đấng Chuyển Thế, rất nhiều, không thể đo lường tính toán được. Đức Phật dạy: Nhưng nếu một thiền nam tín nữ biết được kinh này dù chỉ một bài kệ bốn câu và diện nói soi sáng kinh này cho người khác, thì họ sẽ còn được phước đức nhiều hơn nữa, không thể lường, không thể tính được. Này Tu Bồ Đề, hơn nữa, nơi nào ở đời có người hiểu kinh này dù chỉ một bài kệ bốn câu, diện nói hay soi sáng nghĩa kinh, nơi đó sẽ như là điện tháp hay là thánh thức thiêng liêng đối với chư thiên loài người và A-tu-la của toàn thể thế gian, đáng được cung kính cúng dường, huống chi là đối với những người thọ trì đọc tụng học hỏi và giảng nói toàn thể kinh này cho những người khác nghe. Này Tu Bồ Đề, những người ấy sẽ được phước đức hy hữu bậc nhất. Và này Tu Bồ Đề, nơi có kinh điển học hiểu giảng nói ấy có Đức Phật hay là đệ tử tôn trọng của Đức Phật đang trụ? Đây là đoạn kinh trước đây chúng tôi nghĩ là có những lời kinh khó đài, nhưng mà bây giờ chúng tôi nghĩ là gì khác là đoạn kinh này rất là thành thiết, diễn tả rất là thành thiết, diễn đạt rất là thành thiết. Trước đây các đoạn trước chúng tôi đã trình bày là Đức Phật trình bày cái trí Phật trí hay là trí tuệ giải thoát gián tiếp qua các cái pháp mà liên hệ với pháp thuộc của Phật đó, pháp thuộc về Phật như là cảnh giới, quả chứng, trí tuệ. Và đây thì nói đến công đức, công đức của Phật, công đức ba la mật như thế nào, thì đây là nói đến công đức ba la mật này. Đức Phật cho một ví dụ là giả tỷ như có một cái số lượng trong cái sông Hằng có số cát sông Hằng là rất nhiều, có ít số cát chẳng hạn, thì giả tỷ có số con sông Hằng bằng số lượng cát này là ít con sông Hằng, thì cái số lượng số cát trong những con sông Hằng có ít cái sông Hằng này là bằng ít bình phương, tất nhiên là rất nhiều, vô lượng vô biên. Nhưng mà Đức Phật dạy nếu như mà nếu có thì của bảo mà đừng đầy cả cái vũ trụ hệ mà bằng cái ít bình phương sông Hằng này á, mà đem đi cúng dường bố thí á, thì phước đức đó là nhiều rồi đó. Nhưng mà cái nhiều đó không đáng kể, không nhiều bằng so với phước đức của một người mà chỉ hiểu bốn câu kệ kim cương thôi, rồi giảng nói thọ trì đọc tụng giảng nói cho người khác nghe, thì cái phước đức của cái người sau này là nhiều lắm, nhiều vô lượng. Phước đức này mới là vô lượng đó. Ngài bắt đầu ngài đưa cho biết rằng như thế nào là cái phước đức mà phước đức thuộc về phước đức vô lậu. Ở đây là muốn nói cái phước đức vô lượng này là chỉ cái phước đức vô lậu, phước đức giải thoát. Còn cái phước đức mà tuy là nhiều nhưng mà vẫn coi là nhỏ, đó là phước đức hữu lậu. Phước đức là do làm mà có tướng, có chấp tướng, chấp thủ tướng, có vương ái và vương thủ, có cái số lượng nhiều ít ấy. Có người cho, có người nhận và có của cho, đó là phước đức hữu lậu. Thì cái phước đức mà quý vị biết, nếu như chúng ta bố thí hữu lậu mà dù cho cái của cải mà có đứng đầy cái ít bình phương vũ trụ hề đã đi ấy, mà bố thí thì phước đức vẫn quá nhỏ so với cái phước đức của một người thọ trì đọc tùng và diện nói chỉ bốn câu kệ trong kim cương thôi, đại khái là chỉ một đoạn kinh mà thôi. Đoạn tiếp theo, đoạn 12 thì Đức Phật dạy rằng là nếu như có một cái người mà hiểu biết kinh này dù chỉ giảng nói trong bốn câu kệ mà thôi, chưa nói là những người đó là giảng toàn kinh, thì nơi đó phải được xem là nơi điện tháp tôn thờ đáng được tôn thờ đảnh lễ. Tuy nhiên là cái nơi nào mà có mặt cái cuốn kinh này, có mặt cái người mà hiểu biết được dù chỉ bốn câu kệ của kinh Kim Cương, và diễn nói dù chỉ bốn câu kệ kinh Kim Cương, thì nơi đó là nơi thiêng liêng nhất. Vì xem đó là cái đất thiêng liêng mà đáng được cung kính đảnh lễ, như là mình đến cung kính đảnh lễ các Phật tích này, điện tháp này, là thiêng liêng. Như vậy thì rõ ràng ở đây Đức Phật vừa dạy cho mình biết rằng là cái vấn đề đảnh lễ mà ý nghĩa nhất chính là quay trở về để học, học hỏi giáo lý giải thoát, hiểu giáo lý giải thoát và hành giáo lý giải thoát, rồi triển khai giáo lý giải thoát, truyền bá truyền đạt cái giáo lý giải thoát cho người khác, thì công đức này mới thật là vô lượng, đáng ca ngợi, và mới là của trí tuệ thực sự. Đó là cái việc làm của trí tuệ, và đó là công đức trí tuệ đưa đến giải thoát mình và giải thoát người. Và tuy là biết rằng thì công đức mà bố thí vật chất, bố thí hữu lậu ấy là phước đức nhiều đó, mà thực sự ra cái vấn đề đảnh lễ tháp, tháp từ là có phước đức nhiều đó, nhưng Đức Phật rõ ràng ca ngợi rằng nên đảnh lễ cái chỗ mà có kinh điển này. Có nghĩa là gì? Là để cho mình gây một sự chú ý, biết rằng cần phải trân trọng giáo lý giải thoát, trân trọng đến chỗ mà cái nơi có cùng kinh đó và nơi có người đó giảng dạy dù chỉ bốn câu kệ thôi, thì nơi đó cũng là thiêng liêng lắm, là đất thiên rồi, cần phải đảnh lễ. Như vậy là để cho mình có một cái tâm khởi lên, một cái tâm trân trọng giáo lý giải thoát, trân trọng con đường giải thoát, để rồi từ đó mà học hỏi mà hành trì, chỗ đó là chỗ chính của kinh điển. Và rõ ràng từ đấy mình thấy rằng đạo Phật không vù vào hình thức nghi lễ nhiều, không vù. Lúc đầu thì dẫn dắt mình thì từ những hình thức đó, nhưng mà cái hình thức đó là cái tác dụng và cái vai trò của các hình thức nghi lễ tín ngưỡng là để dẫn dụ mình đi vào những lời Phật dạy, giáo lý giải thoát, đó là chính. Cho nên đừng dừng ở cái hình thức nghi lễ tín ngưỡng, mà phải bước qua khỏi cái nghi thức nghi lễ tín ngưỡng để đi vào, đi đến tiếp xúc với ngay những lời Phật dạy, những cái lời dạy giải thoát, phải để học, để hiểu và để hành giáo lý giải thoát. Cái tinh thần này là tinh thần rất người, rất trí tuệ và rất tích cực, hoàn toàn không phải đạo Phật không phải xô đẩy con người, không phải là đun đẩy con người đi đến cái chỗ mà cứ lễ bái hoài hay là cứ cầu cảnh hoài, cầu xin hoài, không phải như vậy. Nó không phải là công việc của trí tuệ. Thì tại vì sao ở đó cái nơi mà có cái người giảng nói kinh này lại xem như điện tháp thiêng liêng để đảnh lễ? Như hồi nãy chúng tôi vừa nói đó, là chỗ đó phải xem là đất thiên. Có nghĩa là gì? Vì sao chỗ đó trở thành đất thiên? Là bởi vì ở đó có mặt cái tiếng nói giải thoát, chứ không phải là cái con người nói đó là quan trọng, mà cái tiếng nói pháp đó là quan trọng, có pháp. Và vì sao cái tiếng nói pháp đó được quan trọng như vậy? Là bởi vì nó chỉ được, nó nói được, nó chỉ được cái hướng để mình đi về giải thoát. Cái chỗ giải thoát này mới quan trọng. Và vì lợi ích của con người, lợi ích giải thoát của con người, cho nên chính cái sự lợi ích giải thoát con người là cái nơi đáng được đảnh lễ nhất. Đó là tiếng nói của đạo Phật. Tất cả đều đưa về một cái chỗ là phải làm cho mình và người hiểu giải thoát và hành giải thoát, ca người là vậy. Và thực sự có công đức lớn như vậy không? Thực sự vẫn có công đức lớn như kinh nói vậy. Là bởi vì khi mà nghe được cái một đoạn ngắn của kinh Kim Cương, thì đó là tiếng nói của vô ngã, tiếng nói của vô ngã, tiếng nói của loại trừ tất cả các ngã tưởng, loại trừ tất cả chấp thủ. Mà loại trừ tất cả ngã tưởng, loại trừ tất cả chấp thủ là gì? Là loại trừ tất cả cái gốc mà nó làm dấy khởi tham sân si. Là tham sân si là cái gốc mà nó tạo thành những rối loạn khổ đau trong cuộc đời này, đầy dây khổ đau, tạo ra vô lượng dây chuyền khổ đau trong cuộc đời này. Đó là tham sân si. Mà gốc của tham sân si đó là cái gốc chấp thủ và tham ái. Mà kinh này giúp cho mình ý thức được vô ngã, ý thức rằng là cái gốc của khổ đau là các ngã tưởng. Để mà loại trừ các ngã tưởng thì như vậy kinh này là cái gốc để mà đem là loại trừ tất cả khổ đau cho cuộc đời. Và chính cái ý nghĩa, cái tác dụng đó là gọi là phước đức lớn nhất, công đức đó là công đức giải thoát đó lớn nhất, vô lượng, rõ ràng là lớn vô lượng. Cái đó là thực, nó đưa tất cả chúng ta vào cõi thực, mà một chút thực thì nó còn hơn cả cái cõi đời mộng. Người thấy tất cả công đức hữu lậu nó là cũng mộng mị, nhưng mà cái thật này mới là thực. Một chút thật, một chút trí tuệ này cũng là thực. Thành rõ ràng cái chỗ này là cái chỗ mà gọi là tinh yếu nhất, cái chỗ mà ách yếu nhất của đạo Phật là phải trí tuệ. Giới định tất cả hình thức tín ngưỡng là để đưa dần dần mình tới chỗ trí tuệ. Nhờ có trí tuệ thì mới có thể con người và cuộc đời này mới giải quyết khổ đau được, nó mới chỉ hướng cho mình giải quyết khổ đau được ngay trong hiện tại và tại đây. Thì đó là cái ý nghĩa mà nói rằng cái nơi nào mà có cái người giảng nói dù chỉ bốn câu kệ thôi của kinh Kim Cương thôi, thì cũng là coi là đất thiêng để đáng được đảnh lễ. Và như hôm trước chúng tôi đã trình bày quý vị là trong bí kinh Kim Cương cái bản cũ á, thì hán bản có 2 bị kể 4 câu, còn cái bản mà Phạn Văn có 3 bị kể 4 câu. Bị kể thứ nhất á, là những ai mà thấy ta, Đức Phật dạy thấy ta qua thân sắc của ta, những ai mà nghe ta qua tiếng nói của ta, thì những người ấy làm như vậy là sai, thì họ sẽ không thấy ta, thấy ta là Như Lai đó. Đức Phật dạy là rõ ràng nha, những ai mà thấy ta qua thân sắc của ta, mà nghe ta qua âm thanh của ta, qua tiếng nói của ta, nhược dị sắc dị ngã dị âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo chung bất kiến Như Lai, là chúng bất kiến Như Lai. Tất nhiên là nếu người ấy hành làm như vậy là sai, thì những hành tà đạo người ấy làm nữa là sai, hành tà đạo là sai, cái đường sai, cái cách làm sai, là gọi là tà đạo. Chúng bất kiến Như Lai tròn không bao giờ thấy được Như Lai, là thấy được thực tướng đó. Mà không thấy được thực tướng, cái thấy được thực tướng đó là trí tuệ vô ngã. Không thấy được thực tướng, không có trí tuệ đó, thì nhân cái gốc của khổ đau vẫn còn triền miên, nó vẫn còn bám chặt vào tâm thức mình, và nó còn đọa đầy đọa mình trong cái biển sinh tử này. Thì đó là cái bài thứ nhất, quý vị biết rằng là bởi vì cái thân sắc là cái ngã tướng, mà lầm cái thân sắc đó với cái thật tướng vô ngã, thật tướng của các pháp đó là Như Lai ấy, thì không bao giờ thấy thực tướng được nữa. Nhận dạng lầm bạn rồi, lầm con rồi, hèn thì không thể thấy được nữa. Mà nếu nghe Đức Phật cái điều Đức Phật muốn nói không phải là cái âm thanh, mà nó cái ngôn ngữ, cái tiếng nói mà có ý niệm, có cái ngã tượng đó, có cái ý niệm, có cái tướng trong ngôn ngữ, chuyên chở cái tướng trong ngôn ngữ, thì cái đó nó đi vào rơi vào thế giới ngã tướng, và rơi vào chấp thủ, rơi vào tham ái, nó rơi vào tham sân si. Cho nên cái âm thanh thực sự, cái mà nội dung Đức Phật muốn nói, cái đó là cái gì, là cái thực tại mà phải rời khỏi ngôn ngữ để đi vào, bằng cả tâm thức mình đi vào, nhảy vào trong cái thực tại đó. Lát nữa tôi nói đoạn sau và kinh cũng có nói đến phần này là như vậy. Nếu như mà mình chấp rằng ngôn ngữ đó là tiếng nói đó là thật, ví dụ như Đức Phật nói rằng là cái tên kinh này là Ba La Mật, thì mình chấp cái ngôn ngữ đó là Ba La Mật, Bạc Nhã Ba La Mật chẳng hạn, thì sẽ không hiểu được cái nội dung Đức Phật muốn nói, chỉ đặt tên kinh Bạc Nhã Ba La Mật. Thành như vậy là làm hiểu vậy là sai rồi. Thì đã sai rồi thì làm răng mà thấy được Đức Phật, như một chuyện xưa lửa, nó đã đi trật đường dây rồi, cái hướng đường dây đi trật rồi, làm răng định kỳ ga mình buồn được. Một cái ga đi về Bình Thành, một cái ga về Hóc Môn, mà đầu xe của mình đã quay về Hóc Môn rồi, thì càng chạy càng xa Bình Thành mà thôi, chiều Bình Thành mà thôi, thì đường sai rồi không bao giờ đến được nữa. Thành thử phải khởi đầu cho đúng, phải có cái chánh kiến thấy đúng, rồi hành đúng. Bài kệ thứ hai là bài kệ này không có trong bài hạng bản. Nên thấy chư Phật ở các pháp, sự chỉ giáo của chư Phật là ở pháp thân. Tuy thực tính của các pháp không thể được nhận thức, thực tính của các pháp không thể được nhận thức, và không ai có thể nhận thức được thực tính như một đối tượng. Đó là nên thấy chư Phật các pháp, là muốn thấy ta và thấy Như Lai thật ra là thấy ở các pháp. Thì ai thấy dứt khởi là thấy các pháp, mà ai thấy pháp là thấy Phật. Đó là thấy Phật là vậy. Chứ đừng có tưởng là thấy có cái thân bông hai tưởng tốt rồi chấp đó là Phật, rồi cái thân nào không có bông hai tưởng tốt là không phải Phật nữa, và không phải pháp, thực tướng các pháp nữa. Thực sự nếu như vậy thì sẽ không bao giờ thấy được pháp cả, bởi vì tất cả các pháp đều có cái pháp thân, đều mang cái gọi là có thực tính, có hiện diện của thực tướng cả. Mà nếu như mình chấp rằng cái thực tướng chỉ ở đến cái thân bông hai tưởng quỷ đó, thì tất cả cái pháp giới còn lại mình tưởng là hư vọng. Không phải, tất cả đều là hiện thân của thực tướng cả. Thành thử làm thế nào để thấy được cái duyên khởi tính trong các pháp, thấy thật rõ, thấy cho đến khi nó rụng đổ cả tham sân si mình rồi, thì thấy như vậy là cái lúc đó là thật thấy thật đúng, thật sáng. Mà thấy được duyên khởi đó là thấy được thực tướng của các pháp, thấy được pháp đó là thấy Phật. Thành thử nếu như ai chấp mắt cái trí tuệ vô ngã đó, đi vào cái trí tuệ vô ngã đó, rồi nhờ trí tuệ vô ngã đó mà thấy được pháp thân. Thực tính của các pháp không thể được nhận thức, bởi thực tính vô ngã tính, mà nhận thức cái chi mà trở thành đối tượng của tư duy hiểu biết của mình là trở thành ngã tướng, ngã tính cả, thì hẳn phải là thực. Cho nên cái thực tướng thì cũng thể thành đối tượng của nhận thức. Vì vậy không thể hiểu Bạc Nhã Ba La Mật, không thể hiểu thực tướng. Ngài nói để cho mình biết rằng tất cả cái vốn liếng chứ mình có mà qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, những cái đó là hư vọng cả. Để mình rời khỏi cái đó, rồi mình trở lui về, mà để mà tu tập loại trừ tham sân si, cho đến khi cái màn ngăn che của tham sân si đổ xuống rồi, thì khi đó mình thấy thực tướng. Nói là vậy, cái điều Đức Phật dạy. Và không ai có thể nhận thức thực tướng giúp đối tượng là nói như vậy, là bởi vì thực tướng không phải là đối tượng để mình hiểu. Thành học kim cương không phải là để hiểu,
cái thực tướng kim cương hay thực tỉnh kim cương hay là thực tỉnh các pháp, thực tướng các pháp, mà là để biết rằng tất cả những cái hiểu biết, cái đón nhận của mình về ngã tướng là sai lầm, biết rằng tất cả cái gì mà thuộc về ngã tướng, ngã tưởng là sai lầm, để rồi để mình giác tỉnh. Đó là cái bình kệ thứ hai. Bình kệ thứ ba là nên nhìn các pháp hữu vi, là các pháp mà do điều kiện nhân duyên sinh ấy, như sao, như vọng cảnh, như ngọn đèn, như ảo thuật, như sương, như bọt nước, như mộng, như ánh chớp, như đám mây. Đoạn này có thấy ba bốn hình ảnh là như ngọn đèn, như ảnh chớp, như sao, còn như đám mây, còn ở trong cái hang bàn thì là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyền bảo ảnh, như lồ diệt, như thị điện, như điện ứng tác, như thị quán, như mộng huyền bảo ảnh là bọt nước đấy, như lồ là sương mai sương, và như điện là ảnh chớp. Ứng tác như thì còn là nên khởi lên kính nhìn rằng hết thảy các pháp hữu vi là điều nó huyễn mộng, nó hư vọng, nó không thực. Mộng như huyễn, nó mỏng manh vô thường, nó không thực. Nhìn mãi như vậy, cứ khởi lên, cứ nuôi cái nhìn đó thì sẽ đi lần lần đi vào cái trí tuệ vô ngã. Trí tuệ vô ngã sẽ xuất hiện, cái nhìn đó nó sẽ đẩy lùi, nó sẽ đẩy bật ra tất cả các cái ngã tưởng, tất cả cái chấp thủ, tất cả tham ái, tất cả sân hận. Và khi mà nó đẩy lùi được tất cả rồi thì cái trí tuệ vô ngã xuất hiện. Đó là để mà thấy được thực tướng kim cang, cái cách để hiểu kim cang. Thì bề cái bề kề kim kim cương tiếp thúc là vậy. Thì đó là một, tôi nói qua ba cái bề kề bốn câu để quý vị biết trong kim cương. Nếu ai mà học hiểu một trong ba bề kề này thôi thì cái phước đức của người này là vô lượng. Và nơi nào mà có người học hiểu và giảng nói chỉ bốn câu kề thì nơi đó là coi như là đất thiên, đất Phật, nơi đó là coi như tháp điện mà đáng được tôn kính. Đó là cái lời dạy rất là thành thiết, rất là thành khẩn, rất là thiết tha. Nói làm thế nào để mình khởi lên một cái tâm trân trọng thì con đường giải thoát, thấy được cái giá trị của giải thoát. Cho nên cái công đức hữu lậu kia tuy là khó làm lắm rồi, đối với mình là thấy mình đã chiêm ngưỡng lắm rồi, đáng chiêm ngưỡng lắm rồi, nhưng Đức Phật cho là nhỏ. Thì công đức này lớn hơn. Huống chi có một cái người mà giảng được cả toàn kinh này nữa, họ hiểu toàn kinh mà họ giảng toàn kinh được, thì nơi nào mà có người có mặt, có cái người mà hiểu được toàn kinh kim cương và giảng được toàn kinh kim cương thì phải biết rằng nơi đó đang có mặt Đức Phật, hay là đệ tử tôn trọng của Đức Phật. Đức Phật dạy không phải nói điền tháp mà thôi, mà là chỗ chỉ gọi mà có ý nghĩa thiêng liêng mà thôi, mà nơi đó đang có một cái nhân vật sống động, đó là cái người khám phá ra chân lý, đó là Đức Phật có mặt, đứng giáo chủ đứng có mặt ở đó, và có mặt ít ra là các đại đệ tử Đức Phật và là các đệ tử tôn trọng Đức Phật. Quý vị thấy thành thử như Đức Phật có tài thế vậy, và như các đệ tử của Đức Phật có tài thế, có nghĩa là gì? Ở đó sẽ được nghe tiếng nói chân thật, đúng là giáo lý giải thoát của Đức Phật. Và điều này là điều rất thật và rất đúng, mà thực sự ra khó mà mình có thể tìm thấy bản kinh mà trí tuệ sắc bén, trí tuệ thiết tha như kim cương, vừa hay nè, vừa hay, vừa sâu, vừa hay. Khó mà tư duy của mình, khó mà kinh nghiệm của mình mà có thể thấm được, nhảy vào trong đó, lặn vào, lặn sâu vào trong cái ý kiến này được. Thì chúng tôi cũng trình bày trong cái khả năng hiểu biết giới hạn của mình. Thì quý vị biết rằng là như vậy có nghĩa là gì? Ở đâu mà quý vị hiểu được cái thực tướng vô ngã tướng? Ở đâu mà việc từ mình hiểu được, nghe rồi ghi nhận, nắm giữ được ý nghĩa, rồi tư duy là tư văn, rồi tư cho thâm trầm, cho thấu được ý nghĩa, biết rằng là tất cả cái gốc khổ đau là do các ngã tưởng khởi lên, do chấp thụ ngã, do các ngã tưởng rồi chấp thụ khởi lên, ái khởi lên hay là sân khởi lên, si khởi lên, tất cả mấy cái đó nó khởi lên, đó là nó đẻ ra một cái thế giới, tất cả cái đó nó vẽ thành một cái thế giới sinh tử khổ đau. Thì nơi nào mà có được cái trí tuệ vô ngã này, quý vị biết rằng là cái trí tuệ vô ngã hiểu được cái kinh này, biết được như vậy rồi làm dùng độ cái ngã kia, thì cái trí tuệ vô ngã xuất hiện. Và chính cái trí tuệ này thấy thực tướng các pháp ngay trong thân mình, ngay trong tâm mình, từng dòng tâm thức chạy đều là thực tướng. Thấy cái thân mình tóc tay mũi lưỡi thực tướng xuất hiện, và thấy cả mây gió trăng sao trời đất, tất cả cái cuộc đời này đều là thực tướng, mà thấy thực tướng chính là thấy Như Lai, chính nơi đó có mặt Đức Phật là vậy, hay là đệ tử Đức Phật vậy. Vì nơi đó đã có một tiếng nói mà có thể chỉ cho mình đi đến đích điểm giải thoát. Và chính cái đích điểm giải thoát đó muốn nói rằng là có gói tròn trong kinh kim cương này rồi. Thành kim kim cương này có mặt cũng giống như Phật có mặt tại thế vậy, các đệ tử của Đức Phật, đại đệ tử Đức Phật có mặt tại thế vậy. Thì điều quan trọng là mình phải thiết tha học hiểu, học và hiểu và hành. Thì cái này cái mức độ mà gọi là thâm nhập thì triết lý kim cương này như thế nào thì cả là tùy từng người, của quý Phật tử và quý Phật tử là phải tự mình lo lý. Chúng tôi chỉ gợi ý và kinh điển cũng chỉ giúp đỡ một cái phần nào đó thôi, còn tất cả quý vị phải từ tư duy văn xong tư duy tu hành thì khi đó mới đi vào được kim cương này. Thì ở chỗ này tôi trước khi đi sâu vào một chút đến nữa thì tôi muốn so sánh ngưng ngang đi so sánh cho quý vị biết là kinh kim cương nói như vậy, còn trong thường tọa bộ nói thế nào. Quý vị phải đọc Tăng Chi bộ kinh 3 trang từ trang 225, quý vị thấy rằng ở trong đó có một đoạn kinh, một trang kinh Đức Phật dạy như thế này, dạy rất ngắn ngủi nhưng mà hoàn toàn ít hệt như cả đoạn kinh này. Đức Phật dạy như thế này: này các tỷ kheo, ta nhớ cái thời quá khứ có một cái người giàu có đó, tên là Velamo. Người đó là tiền thân Đức Phật ấy. Tiền thân, tất nhiên là ngài đang kể về tiền thân của Đức Phật. Tiền thân của ta là một tiền thân là Velamo, đã phát tâm bố thí, là bố thí đến 84 vạn chiếc bát bằng vàng đựng đầy bạc, và 84 vạn chiếc bát bằng bạc đựng đầy vàng, và vô lượng châu bảo, và vô lượng voi bảo, vô lượng, tất nhiên là 8 vạn tứ gã đó, là cũng số gọi là rất nhiều này, này. Vô lượng 8 vạn tứ voi bảo, ngựa bảo, rồi cả thiếu nữ bảo nè, tất cả đều vải bảo, gấm bảo, lùa bảo, tất cả đều bố thí. Thì Đức Phật dạy như thế này: nhưng mà này các tỷ kheo, ta thấy rằng cái sự bố thí đó, phước đức đó không bằng, bởi vì những người mà thời đó chúng ta bố thí, Velamo bố thí, là những người hoàn toàn không có, là người phàm phu, không có chánh kiến giải thoát, không có chánh kiến giải thoát, không có thấy được con đường giải thoát, cho nên cái phước báo mà bố thí rất nhiều người với vô số và của cái đó không bằng phước báo bố thí một người có chánh kiến. Đức Phật nói rất rõ. Nikaya vẫn nói về, Tăng Chi vẫn nói này, ngài nói cái phước báo của cái người đem cái của cái bố thí 100 người có chánh kiến không bằng bố thí cúng dường cho một vị tu đạo hoàng, bố thí 10 vị tu đạo hoàng hay 100 vị tu đạo hoàng không bằng bố thí cho một vị A-na-hàm, thì nhảy qua cái tư đà hàm, và bố thí 100 vị A-na-hàm không bằng bố thí cho một vị A-la-hán, bố thí 100 vị A-la-hán không bằng bố thí một vị Bích Chi Phật, bố thí 100 vị cũng dường cho 100 vị Bích Chi Phật không bằng bố thí cho một bậc Đức Phật Như Lai chánh đẳng giác, này chánh đẳng Phật. Rồi Đức Phật dạy: nếu như các ngươi đem tất cả vô lượng châu bảo để mà làm cả tăng xá, xây tăng xá về hồ trì cúng dường Đức Như Lai hiện tại, về toàn bộ thánh chúng của ngài, đệ tử của ngài, cả giáo hội của ngài, thì cái phước báo đó không bằng là cái phước báo tự mình bố thí với tâm từ bi hỷ xả, quý vị này, không bằng tu tự mình trì giới, không bằng tự mình tu tập thiền định, phước báo đó không bằng cái phước báo này. Rồi cũng không bằng tất cả cái phước báo đó, không bằng phước báo của một người mà thường quán vô tưởng, thường quán tưởng vô thường và vô ngã. Vô thường vô ngã, quán tưởng đó là gì? Ngài cho ngài ngưng ngang đó, cái phước báo này là lớn hơn tất cả. Quán tưởng vô thường vô ngã, dù cho mình rất công phu mà hầu hạ chư Phật và toàn thể giáo hội tăng già của Đức Phật đi nữa, thì cái phước báo đó không bằng cái tu tập dưới định tuệ. Mà cái tất cả phước báo tu tập dưới định tuệ đó, thực sự nếu như mà tu không đúng á, mà không sâu, không bằng phước báo của một người hành thiền quán vô ngã vô thường của các pháp. Thì bây giờ quý vị trở lui bị kề kim cương, có phải là quán vô ngã vô thường không? Nhất thiết hữu vi pháp bị kề, mà ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, sau này, sau thời mạt pháp, sau này 500 năm sau cùng thời mạt pháp, khi mà nói kim cương phải nói như thế nào, phải giảng bằng cách nào để giảng kinh kim cương? Đức Phật nói này, phải giảng như thế này: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyền bào ảnh, như lộ dịch như điện ứng tác như thị quán. Nên khởi lên cái nghĩ rằng các pháp hữu vi là như mộng, như huyễn, như bọt nước, như đám mây, như ảnh chớp, tất nhiên là vô thường, hư thực, không là hư, là không thực, là vô ngã. Thì như vậy có phải là in hệt cả đoạn kinh của Tăng Chi không? Hai đoạn in hệt nhau, không bên nào nói thêm một chút gì cả, vì vậy thấy. Mà Nikaya của vậy cũng rất sâu sắc, cũng thâm trầm về, và rõ ràng đại thừa rất là nguyên thủy, đại thừa phát triển với ngôn ngữ rất là thiền xảo, nhưng mà nội dung vẫn rất nguyên thủy, không có thêm và không có bớt gì, chỉ cái cách diễn đạt với ngôn ngữ thời đại, hợp thời đại, cái cách diễn đạt để mà truyền đạt cho cái con người thời đại mà thôi. Thế quý vị thấy là chỗ đó, và nơi đó rõ ràng Đức Phật không ca ngợi lúc đầu dẫn dắt mình đi từ cái bố thí để mà mở tâm mình ra, để mà giải bớt một phần khổ đau, tan đi ở một phần khổ đau, rồi mở ra cái lòng từ của mình. Mở ra lòng từ của nghĩa là phá đi, tan đi một ý sân hận, phá đi một, tan đi một ý chấp ngã, làm cho nó giảm nhẹ lần lần, nó nới lỏng cái sự trói buộc của tham sân si đi, để từ đó tu giới dễ thành tựu, để nhờ cái thành tựu tu giới tu định dễ thành tựu, nhờ thành tựu tu định đó để mà trí tuệ vô ngại gì xuất hiện. Và cái mà ngài ca ngợi vẫn là trí tuệ vô ngại. Cho nên cái câu kết thúc của bài kinh đó trong Đăng Chi, Đức Phật vẫn dạy là cái người quán tưởng vô thường vô ngã, phước đức vô lượng. Tại vì sao chúng ta phải để bao nhiêu công lao khổ cực, làm rất nhiều việc khổ cực mà quên đi một việc, tất cả những Phật sự đều quý báu cả. Nhưng mà nếu chúng ta làm tất cả các Phật sự đó kèm theo về cái quán tưởng vô thường vô ngã nữa thì lợi ích biết bao. Quý vị thấy tại sao mình làm chuyện đó? Mình tưởng là làm như vậy mất công chứ cả, rồi chắc phước đức ít. Mình quen thì chuyện đóng lường độ mồ hôi sôi được mắt mày có công đức, không phải. Đức Phật dạy của án của chí hầu hạ chư Phật là rồi các vị thấy trong Phật Hoa mấy kinh cương vậy. Tại có vô số tiểu kiếp mà hầu hạ vô lượng chư Phật, phước đức đó không bằng hiểu bị kể bốn câu. Ngài còn nói hẳn rồi, thì vấn đề không phải là làm cho ai và làm cái gì và làm cái hư huyễn, cái ngã tướng, mà vấn đề là phải thấy được thực tướng, phải có trí tuệ đó, làm cho sinh khởi trí tuệ đó. Và chính nhờ trí tuệ đó mà cứu gọi rợi mình khỏi khổ đau thực sự. Tuy nhiên nó đoàn nó chặt đứt cái gốc của khổ đau cho mình và giúp người khác chặt đứt được cái gốc khổ đau của sinh tử, thì cái đó mới là đáng ca ngợi, cái phước đức mới lớn. Thì cái đoàn này nói phước đức vô lậu là vậy. Đọc ra thì người đời về ngoài đạo có thể xuyên tạc mình, cho rằng là kinh điển Đại Thừa Phật Giáo và kể cả một số Phật các kinh trong Nguyên Thủy Phật Giáo có vẻ dụ dỗ người đời, nói lên công đức như vậy để dụ người ta tu, không phải. Nói rất chi tiết, nói về lòng từ vô lượng, nói về trí tuệ vô lượng, chứ không phải là dụ dỗ gì cả. Không bao giờ trong đạo Phật có cái kỹ thuật, có cái xảo thuật để dụ dỗ. Đạo Phật là luôn luôn giúp con người từ mình giác tỉnh, và không cần thiết phải dụ dỗ bất cứ ai cả. Ngay cả dụ dỗ họ đi vào đạo, chỉ nói cho họ đánh thức họ, nhưng mà dẫn dụ thì có, dẫn dắt lần lần, an ủi vỗ về, dẫn dắt lần lần để cho người ta đi vào thì có. Quý vị đừng nghĩ trí tuệ phải rời khỏi ngôn ngữ. Ví dụ như nói ở đây có một cái nơi nào mà có người mà giảng kinh điển, mà giảng được, hiểu được kinh Kim Cương, mà giảng toàn kinh Kim Cương, nơi đó xem như có mặt Đức Phật và đệ tử tôn trọng Đức Phật. Quý vị đừng có tưởng là pháp sư đó là Đức Phật hay là đệ tử tôn trọng. Ví dụ như tôi nói như vậy, quý vị đừng nghĩ rằng như vậy quý vị nên coi tôi là có mặt như Đức Phật hay là đệ tử đại đệ tử Đức Phật, không phải. Là bởi vì chính cái lời pháp tôi chỉ là gọi là như sứ giả một cái gì đó mà nhân duyên của chính quý vị nói, chứ không phải tôi. Cái nhân duyên nó kết hợp lại rồi ra thì nói đó, chứ còn tôi muốn nói cũng không nói được, chứ không phải ra cái đó. Mà cái quan trọng mà nói như là có Đức Phật để có mặt ở tại thế đấy, để mình thiết tha mà đến, thiết tha mà lắng nghe, để thiết tha mà tìm hiểu tư duy, và để thiết tha mà hành trì. Là vấn đề trở về chính mình, trở về chính cái pháp giải thoát này của Kim Cương. Hoàn toàn đừng có coi bất cứ một vị hòa thượng nào ở trong cái vận hành này hay là một nơi nào nói Kim Cương đó là đại đệ tử Đức Phật hay là Đức Phật. Cũng đừng xem mấy người giải như chúng tôi, không phải. Vì bình thường thì nhìn đó, không có, không phải như vậy. Đừng nghĩ như vậy rồi các vị khởi cái tâm cung kính tôi vô lỗi mà làm tôi nhiều khi tôi mắc kẹt, tôi kiêu mạn rồi tôi mắc kẹt, phải mà nguy hiểm. Không ít lời gì cả, vì cứ bình thường cái nhìn của mình. Nhưng mà tất cả cái đó nói là để ca người pháp giải thoát mà thôi. Mình về để hành, hiểu hành và học hiểu và hành. Tuy nhiên là văn tư và tu. Thưa quý vị, ngang đây cái đoạn 11, 12 vừa rồi quý vị rõ nói cái phước đức vô lậu, là công đức của cái công đức của giải thoát là vậy. Và nói là công đức của người nói kinh ấy. Nhưng thực sự ra công đức của người nói kinh như Phật Hoa chính là ca người thì pháp giải thoát. Và ca người pháp giải thoát là bởi vì lợi ích của nhân thiên và loài người. Cho nên Đức Phật mà dạy trong đoạn kinh này, nơi đó chư thiên nữa chứ không phải là người, loài người và A-tu-la của cõi đời này đáng đảnh lễ tôn kính. Là bởi vì sao? Nơi đó các chúng sinh đó cần phải đến đảnh lễ tôn kính, là để đảnh lễ tôn kính pháp. Đảnh lễ tôn kính pháp thì cách mà đúng nhất là học pháp, hiệu pháp và hành pháp. Tôi xin qua đoạn 13 là 13A. Trong đoạn này có chia làm 4 đoạn nhỏ.
A, ba, B, C và D. Thì cái đoạn đoạn đầu của đoạn 13 này, cái phần đầu của đoạn 13 là 13A, là đặt tên kinh. Phần kết thúc đầu tiên, đặt tên kinh xong rồi tiếp tục Đức Phật còn giảng tiếp. Tôn giả Tu Bồ Đề bạch, bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì và chúng con cần ghi nhớ như thế nào? Đức Phật dạy, này Tu Bồ Đề, kinh này được gọi là Bạc Nhã Ba La Mật Đa, nên ghi nhớ như vậy. Tôn giả Tu Bồ Đề bạch, bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì và chúng con cần ghi nhớ như thế nào? Đức Phật dạy, này Tu Bồ Đề, kinh này được gọi là Bạc Nhã Ba La Mật Đa và nên ghi nhớ như vậy. Khi mà đặt tên kinh rồi thì quý vị biết cái thời pháp mà từ đoạn 1 cho đến đoạn 13 này thì gần như là những vấn đề gì mà cần nói là Đức Phật đã nói đủ. Hay quý vị chỉ tư duy, vì nào mà tư duy rất kỹ từ đoạn 1 đến đoạn 13 này là đã nắm được kim cương. Nhưng mà thường thường cái truyền thống của kinh Phật là sau khi nói xong thời pháp mới đặt tên kinh, tên kinh. Nhưng Nga ở kim cương thì lại đặt tên kinh ở giữa đoạn 13, bắt đầu ngang ở đoạn 13 này. Rồi sau đó Đức Phật tiếp tục nói đến đoạn 32. Vì vậy cho nên có những nhà học giả Phật giáo sau này, kể cả ông Công Dê, có người học giả người Anh, thì ông cho rằng có lẽ là các bản kinh còn sự sắp xếp mà cái là bối rồi nó xáo trộn với sao, nó bị xáo trộn chăng, cho nên mà có sự đảo lộn, khi không cái đoàn kết đặt tên kinh là đặt tới giữa rồi lại tiếp tục, hay là có thể là kinh đáng lẽ là kết thúc ngang đó rồi nhưng sau này chư tổ lại tiếp tục phát thêm cái phần sau. Nhưng mà cái đó ông lập luận rằng vì vậy cho nên chi các cái đoạn kinh gần như là nó chưa thông suốt lắm, và có các nhà đại học học giả lớn đại thừa vẫn chưa cắt nghĩa thông suốt cái kinh này, tuy nhiên hắn mạch lạc liên tục. Nên thực sự thì Công Dê vẫn giỏi, nhưng mà tôi thấy rằng là chúng tôi thấy rằng thực sự đó là một ý kiến mà thôi, mình ghi nhận một ý kiến. Thực sự thì tôi cho rằng 32 đoạn kinh này vẫn liên tục và vẫn tốt đẹp, vẫn thông suốt, và Đức Phật kết thúc ngang đoạn này đặt tên kinh rồi vẫn tiếp tục giảng nữa, chuyện đó là bình thường. Bởi vì khi đặt tên kinh là có nghĩa là một phần trong thỉnh chúng đã ngộ rồi, nhưng còn phần còn lại chưa ngộ, Đức Phật vẫn tiếp tục nói. Như vậy có nghĩa là gì? Là cái thời kinh Kim Cang hà tất phải kết thúc ở đoạn 13, mà hà tất phải kết thúc ở đoạn 32. Nếu mà kéo dài thì kinh này ra là bằng Đại Tạng Bạc Nhã 700 cuốn. Còn nếu mà thu ngắn lại thì bằng cuốn kim cương này, nếu thu ngắn nữa là bằng bài kinh Bạc Nhã. Thì kinh này có dài bao nhiêu, có giảng bao nhiêu cũng được cả. Mà muốn nói thêm nữa hơn 700 cuốn Bạc Nhã cũng được nữa. Nói như Đức Phật đã dạy suốt 45 năm thuyết pháp vẫn như vậy. Tuy nhiên thời kinh này hà tất phải kết thúc từ chỗ nào? Bởi vì nơi nào mà ngang đâu mà Đức Phật thấy vừa đủ để kết thúc thì thầy ngài kết thúc mà thôi. Hàng tôi thấy rằng 32 đoạn kinh kim cương vẫn mạch lạc liên tục, và chúng tôi vẫn trình bày theo cái mạch lạc liên tục đó. Thì Đức Phật dạy tên là tên kinh, ngài Tu Bồ Đề hỏi tên kinh thì Đức Phật dạy Bát Nhã Ba La Mật, gọi là dịch âm của chữ Pratnya Paramita Sutra, là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, Sutra Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Thì Bát Nhã Pratnya đó là trí, Pratnya là trí, Parang Paramita là do hai chữ ghép Parang và Ita, Parang là bờ bên kia, Ita là đã đi đến. Tuy nhiên cái trí tuệ đã đến bờ bên kia, đó là trí tuệ giải thoát. Cái kinh này nó nói lên cái trí tuệ này, giới thiệu cái trí tuệ mà đi qua bên bờ kia giải thoát rồi, cho nên gọi là Pratnya Paramita. Tuy nhiên Pratnya cộng Parang cộng Ita là đã đi đến bờ bên kia rồi, trí tuệ vượt qua bên kia giải thoát rồi. Thì cái kinh này đặt tên như vậy. Từ khi Đức Phật đặt tên, ngài nói cái pháp Bạc Nhã này, cái trí tuệ này là trí tuệ vô ngã, để thấy cái thực tướng các pháp, thực tướng đó là hoàn toàn vô ngã, rời xa tất cả các ngã tướng, rời xa tất cả các ngã tướng. Nhưng mà ngài lại đặt tên cái tên này là Bạc Nhã Ba La Mật, thì tên kinh cái trí tuệ đó tên là Bạc Nhã Ba La Mật. Và khi đặt như vậy á, thì một số các đệ tử của ngài trong thính chúng đừng còn chấp thủ, cho nên chi phân vân là Đức Phật nãy giờ là dạy về vô ngã, mà tự nhiên cái pháp đó nó có cái tính chất, có cái ngã tướng rõ ràng. Nếu không còn ngã, tại sao ngài đặt là Bạc Nhã Ba La Mật, chứ không tại sao không đặt tên khác? Như vậy là cái tên đó nó phải nói có một sự khác biệt gì tất cả các pháp khác, và như vậy nó có cái ngã tướng, ngã tính gì đó. Cho nên mới thắc mắc, cái nghi nó khởi lên trung tâm, thì Đức Phật đọc được cái nghi đó, cho nên ngài tiếp tục giảng, ngài giảng tiếp để mà phá cái nghi của thính chúng đừng còn kéo dài cái nghi trong thính chúng. Vì vậy mà thời kinh vẫn còn tiếp tục. Khi ngài đặt tên xong là ngang cái chỗ này là cái chỗ mà thấy đủ để kết luận rồi, thì ngài Tôn giả Tu Bồ Đề mới bạch Đức Thế Tôn để xin ngài cho những cái tên kinh. Thì ngài nói tên kinh lên thì còn một số là chấp nữa, là cái nghi đừng còn. Như vậy là Bạc Nhã Ba La Mật cái pháp đó là cái pháp trí tuệ qua bên bờ bên kia, là có cái ngã, là bởi vì khi họ còn chấp thủ còn ngã tưởng thì tất cả cái gì dù của vô ngã mà đến với họ, ngay cả cái pháp Bạc Nhã trí tuệ Bạc Nhã thì cũng được họ nhìn dưới hình dạng họ phóng rọi ra một cái ngã tưởng, một cái ngã tưởng là ngã tưởng Bạc Nhã. Thì vì vậy Đức Phật giải tiếp, và tôi xin đọc tiếp đoạn này cũng cái phần chót của đoạn 13A rồi mình đến 13B, 13C, 13D. Thì cái phần chót này á, cái phần chót của 13A và 13B, 13C thì đặt cái tiêu đề, kinh đặt cái tiêu đề là tính chất siêu việt và tính chất biện chứng thực tại của Kim Kim Cương. Tính chất siêu việt, siêu vượt lên trên, và hay là tính chất biện chứng của Kim Kim Cương. Thì để tôi trình bày lần lần. Đức Phật khi đặt cái tên đó, Ngài mà giảng tiếp, tại sao? Tại sao Ngài đặt cái tên Bạc Nhã Ba La Mật? Tại sao chính điều mà Như Lai dạy là Bạc Nhã Ba La Mật là không phải Bạc Nhã Ba La Mật, cho nên nó mới được gọi là Bạc Nhã Ba La Mật. Bạc Nhã Ba La Mật tức khi Bạc Nhã La Ba La Mật thì danh Bạc Nhã Ba La Mật. Là Ngài dạy này, tôi đặt cái tên Bạc Nhã Ba La Mật đó là vì có một số người chấp tưởng là như vậy, là nó hình dung ra một cái tướng Ba La Mật, một cái tướng Bạc Nhã Ba La Mật. Cho nên Ngài biết được cái đó, đọc được cái tấm đó, Ngài nói ta đặt tên là Bạc Nhã Ba La Mật tức không phải là Bạc Nhã Ba La Mật, cho nên ta mới gọi là Bạc Nhã Ba La Mật. Quý vị thấy đấy, ba cái bước. Thứ nhất, ta đặt tên Bạc Nhã Ba La Mật đó là cái cách để gợi ý, nói rằng cái trí tuệ đó là trí tuệ qua bờ bên kia. Nó giảng tiếp cái cách mà duy nhất để nói là nói về thôi, qua bờ bên kia rồi. Cái đó là ý niệm, ta nói ra là thành ý niệm, và ngôn ngữ chuyên chở, cái mà ngôn ngữ chuyên chở được đó là ý niệm. Thì cái Bạc Nhã Ba La Mật của cái ý niệm đó, trong cái chữ Bạc Nhã Ba La Mật đó, cái nội dung mà cái âm thanh đó nó chuyên chở, nó không phải là thực tướng đâu. Tức phi Bạc Nhã Ba La Mật không phải là cái Bạc Nhã Ba La Mật mà Như Lai muốn chỉ và các ngươi cần phải thực chứng, không phải như vậy. Mà vì nó không phải như vậy cho nên ta mới gọi nó là Bạc Nhã Ba La Mật được. Vì đấy ta mới gọi là bởi vì hẳn là ý niệm, là ngôn ngữ ta mới nói, còn cái thật thì không nói được. Vì đấy cho nên Bạc Nhã Ba La Mật tức phi Bạc Nhã La Mật thì danh Bạc Nhã Ba La Mật chỉ nhỏ hơi cô đọng, nhưng mà trong cái bản tiền phàn nói rất rõ, cái gọi là Bạc Nhã Ba La Mật đó không phải là Bạc Nhã Ba La Mật thật đâu, thực tưởng đâu, cho nên ta mới nói là Bạc Nhã Ba La Mật. Cái đó là Bạc Nhã Ba La Mật ý niệm mà thôi, ý niệm là rơi vào ngã tướng đấy, ngã tướng. Nên câu thứ hai là đúng, là Ngài nói là thực tướng. Cái mà thực tướng ta muốn nói là không nói được, nhưng cái ta nói được cái đó không phải là thực tướng, chừng đó thôi, gọi là tính biện chứng hay tính cách siêu việt. Ngài nói là gì? Ngài nói là để cho mình hiểu, mình rời khỏi cả cái ngã tướng của mình, để mà rời khỏi chấp thủ tướng, để mà giác cái trí tuệ, để mà làm cho khơi dậy, làm cho bung dậy cái trí tuệ vô ngại mà thấy, chứ không phải nói để hiểu nó là gì. Cho nên tất cả các chí Ngài nói được đều là ý niệm, nói để đánh thức mình thôi. Mình thức mình ra khỏi cái chấp thủ, ra khỏi các ngã tưởng. Ngài nói là cái Bát Nhã Ba La Mật, cái ta nói đó thật ra nó là cái xác chết của ngôn ngữ, trong còn nội dung không chứa đựng nội dung gì cả. Nó nối kết từng những ý niệm, mà ý niệm đó là toàn ngã tính, ngã tưởng cả. Nó gói trong đó, nó gói tròn cái gì nó có thể gói đó, là cái đó ngã tính, ngã tưởng cả. Thì không phải là Bát Nhã Ba La Mật thật đâu, đừng có hiểu, đừng có mong mà hiểu. Nói về là ông phải tu để mà đi vô được cái Bạc Nhã Ba La Mật thật á. Thế nên nói không phải là Bạc Nhã Ba La Mật mà Đức Như Lai muốn chỉ đến đâu, để mà thể nhập đâu. Vì hẳn phải như vậy ta mới gọi là, ta mới nói được là Bạc Nhã Ba La Mật. Vậy thôi. Rồi từ đây trở đi là Đức Phật tiếp tục nói, để Ngài nói rằng tất cả cái chi mà có tên gọi, cái đó là ngã hằng phàm sở hữu tưởng giai thứ vọng, tất cả cái đó được chuyên trở trong ý niệm, trong sự đón nhận, trong thấy biết của con người, tất cả cái đó trở thành ngã tướng, nó là sản phẩm của ngã tưởng, và tất cả cái đó là hư vọng cả. Quý chừng đừng rơi vào đó, thành Ngài mà đặt tên lại, đừng có bị đánh lừa bởi ngôn ngữ. Tất cả cái chi như thế giới, như là vi trần vân vân, tất cả cái đó toàn là những cái xác chết của ngôn ngữ, của ý niệm, của cả cái ngã tướng hư vọng mà không thật. Phải quý chừng cái thật pháp thật tướng nó khác, quý chừng. Thành là Ngài bắt đầu Ngài triển khai. Tuy nhiên từ đây mấy đoạn tiếp theo đây là triển khai để phá tan cái chấp ngã nè, để mà tích, chứ không phải để mà hiểu nhớ. Đức Như Lai nói pháp để mà tích, như Phật Hoa nói chư Phật ba đời chư Phật nói pháp để nhằm giúp cho mình xa lìa chấp thủ. Mục đích là để mình xa lìa chấp thủ, chứ mục đích để mình hiểu thực tướng là gì. Mục đích là để mình tích. Rồi khi chú định khi nào mình tích, tỉnh giác, thì khi đó mình thấy được thực tướng là gì. Khi nào mình tỉnh, khi nào tham sân si nó rụng độ, thì khi đó mà mình mới tỉnh, trí tuệ vô ngã xuất hiện thực sự, và mình thấy được thực tướng. Chứ không phải là để hiểu thực tướng là gì. Cái đoạn kinh bổn bị kệ bổn câu tôi trình bày hồi nãy, thực tử không bao giờ trở thành đối tượng của nhận thức là vậy đó. Đừng có tưởng là nó là đối tượng của mình hiểu, cho nên đừng lòng. Cái tiếng biến chứng là như thế này. Nó có cái bực nhảy. Mà bực nhảy đó mình đi không phải đi bằng ý niệm. Đi là đi bằng cái thực hành, tu tập. Đi bằng cái sự mà đối mặt với, giáp mặt với tham sân si của tâm mình, để loại bỏ tham sân si đó. Thì khi tham sân si loại bỏ ra thì tưởng tượng xuất hiện. Như vậy gọi là để hiểu kim cương. Chứ nó không phải là để mà hiểu qua ngôn ngữ. Thì đoạn tiếp theo, đoạn 13b Đức Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có pháp nào Như Lai đã dạy không? Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, quả thực không, không có pháp nào Như Lai đã dạy. Đó là đoạn phần thứ hai của đoạn 13, đó là phần 12b. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có pháp nào như đã được? Có pháp nào Như Lai đã dạy không? Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, quả thực không, không có pháp nào Như Lai đã dạy. Nghe tưởng là các đoạn kinh nó rời rạc, nhưng mà nó mạch lạc với nhau cái lòng, cái ý đi tiếp tục cái lòng chặt chẽ lòng. Là vì như thế này, ngài vừa nói dạ cái bạc nhã ba la mật xong thì ngài nói rửa là rồi đấy nè. Nhưng mà dĩ nhiên là thỉnh chúng chưa ngộ được, có một số lớn chưa ngộ được. Nói bạc nhã ba la mật thì không phải là bạc nhã ba la mật, cho nên Như Lai mới gọi hẳn là bạc nhã ba la mật, mới gọi đó. Thì chỗ này quý vị biết là bên đầu nho còn nói: Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mộc. Cái chỗ mà cái chỗ gốc của nó, cái chỗ bản lai diện mục chỗ nó là chỗ vô danh, không gọi gọi tên được. Thiên địa chi thủy, khi mà đã gọi tên thì đó là mẹ đẻ sinh thành vạn vật rồi, nó là cả cái hiện tướng viễn ngã cả rồi. Vạn vật chi mộc hữu danh, còn cái tôi gọi là cái đó là cái của hư, của cái thế giới hư này. Còn cái thật thì không gọi được, cho nên vì nó hư tôi mới gọi, tôi mà gọi là bạc nhã ba la mật rồi ý niệm, chứ không phải là thật. Đó, cái nghĩa là vậy này, cái nghĩa tương tự như vậy. Thì bây giờ Đức Phật mà dạy thì câu này á, là bên chữ bản hạng là gì cũng sát, nhưng mà sao còn một số thì mà bản sách mà lưu hành á, cách nghĩa hơi khác đấy. Thì chỗ này là Đức Phật gọi là Đức Phật dạy là: Này Tu Bồ Đề, có pháp nào được Như Lai dạy không? Thì ngài Tu Bồ Đề đáp là: Bạch Thế Tôn, không có pháp nào được Như Lai dạy. Tuy nhiên là trong chữ hạng là: Như Lai hụ sở thuyết pháp phụ. Như Lai hụ sở thuyết pháp phụ. Nhưng mà sau này người ta dịch, một số giảng sư, một số người Phật tử sau này cắt nghĩa gọn gọn rồi: Như Lai có thuyết pháp không? Như Lai có thuyết pháp không thì phải nói là: Như Lai hụ thuyết phụ. Hụ thuyết pháp phụ thì được. Đây, Như Lai hụ sở thuyết pháp phụ. Cái sở thuyết ấy, cái sở là cái sự kỳ vật. Tuy nhiên là hụ sở thuyết là có cái gì được nói là sở thuyết, cái được nói là sở thuyết. Có cái gì được nói bởi Như Lai không? Thì Như Lai hụ sở thuyết pháp phụ. Hụ sở thuyết phụ là vậy, có cái gì được nói không? Thì mà trả lời là: Bạch Thế Tôn, quả thật không, không có cái gì được Như Lai. Như Lai vô hụ sở thuyết. Mà Như Lai vô hữu sự thuyết, không có cái gì được Như Lai nói cả. Mà các vị họ cắt nghiệm, cắt vắng tắt gồm gòn, Như Lai không thuyết pháp gì cả. Vì vậy cho nên đi đến có một sự ngộ nhận nói rằng 45 năm Đức Phật không nói gì cả. Hoàn toàn xa cái ý Đức Phật. Ngài nói 45 năm mà rằng lại không nói gì cả. Ngài hiểu gì cả. Mà chính khi Ngài nói ta không nói gì cả là ta nói rồi, phải không? Là ta rằng là không nói gì cả. Thành thực cái câu đó làm cho tội nghĩa đi. Tuy nhiên 45 năm ta không nói cái gì cả thì đúng. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái mà muốn nói không bao giờ nói được. Tất cả các ngã tướng đều hư vọng, ta không nói cái gì cả. Ta nói lên để thúc các chúng sinh đánh thức. Tất cả cái gì cả người đang tiếp xúc, tiếp thù, quan, sáu căn, sáu trần á. Tất cả cái đó là hư vọng cả để thức tình, rời nó, rời chấp phụ nó, để rời khỏi tham sân si. Còn nghĩa là để rời khỏi khổ đau sinh tử. Mục đích ta nói pháp là vậy. Quý vị thấy á, thành 45 năm tới nói pháp nói là vậy, nói là để mà giúp cho các người thức tỉnh xa lìa chấp thủ, chứ không phải nói pháp để mà nói lên cái gì. Cho nên ta không nói cái gì cả, cái gì đó là ngã tướng, không có. Tất cả các ngã tướng đều hư vọng, ngài không nói lên cái gì. Mà tất cả cái hiện hữu đều không nói được, cho nên không nói. Cái thật là không nói được. Cho nên 45 năm ta không nói gì cả, chứ không, ta không nói cái gì cả, chứ không phải là 45 năm ta không nói lời nào cả, hai khác nhau. À, quý vị nhớ chỗ đó, 45 năm ta không nói gì cả, không nói cái gì cả. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn quả thật 45 năm nghĩa là Như Lai không hề, không có pháp nào đã được Như Lai nói cả. Cho nên cái ba la mật cũng vậy, ngài đứng các nghĩa liên tục đó. Thì cái ta gọi là ba la mật đó là ta nói là cái ngôn ngữ ý niệm rồi thôi, chứ còn muốn hiểu nó là phải đoạn trừ tham sân si, phải quán tưởng vô thường vô ngã đi, chứ tỉnh được đi vào mới thấy được cái thực tướng ba la mật đó được, chỉ tới ba la mật đó mới xuất hiện, chứ không phải là để hiểu, cho nên không phải là ba la mật đâu, vì không phải ta mà nói là bạc nhã ba la mật, cái ta nói thì không phải mà cái phải thì không nói, quý vị thấy, nó vậy rồi thôi. Thưa quý vị có rõ chỗ này không? À, quý vị nào giỏi xin hoan hỷ giang tay nhá. Hàng đơn giản chứ đừng sợ hãi, vì không bí mật gì đâu. Nhưng tất cả thì bí mật ở mình, như ngài Lục Tổ nói đó, ngài chị ngài Huy Minh ngài nói đấy, nói đây tổ còn dạy gì nữa không? Ngài Ngũ Tổ còn dạy nói đấy, hết rồi, không còn dạy gì nữa. Tất cả cái chi mà còn lại, còn bí mật còn lại là nằm ở đấy ông, nó mới đào chừng này thôi đấy. Không có chi nữa, nhưng mà bí mật ở mình tự nhiên mình phóng ra những cái ngã tưởng, rồi mình nghi ngờ, mình thắc mắc, rồi sầu muộn, rồi đau khổ, rồi tự mình như con nhẹ, như con tầm, nhà kẹn ra, rồi nhốt mình vào trong, rồi chết tiêu vào trong cái ổ kẹn của mình. Mình cũng vậy, hàng ngày cũng phóng ra những cái ngã tưởng đó trói buộc mình, nó thiêu đục mình, giam hãm mình, biến mình thành tù ngục, thành cái tù nhân, chắc phải. Thì vì thế, thành cái vấn đề là chừng đó thôi, không có gì nữa, không còn gì nữa. Nhưng mà bí mật là còn nào ở phần mình à, cái đó. Và đoạn 13C tiếp theo, Đức Phật dạy này Tu Bồ Đề, ông xem số vi trần trong tam thiên đại thiên thế giới này có nhiều không? Tu Bồ Đề đáp: bạch Thế Tôn, nhiều. Bởi vì điều mà Như Lai dạy là các vi trần là không vi trần, cho nên được gọi là các vi trần. Và thế giới mà Như Lai nói là không thế giới, Như Lai dạy là không thế giới, cho nên mà được gọi là thế giới. Cũng vậy thì các cái ngã tưởng nữa là định lừa mình, toàn dánh từ chết, những cái sạch chết ngôn ngữ cũng thôi, thành cái nói Đức Phật dạy vô ngã thì chúng thắc mắc là Đức Phật dạy vô ngã hoàn toàn, mà tại sao ngài nói có vi trần, rồi ngài ví dụ có sông Hằng, rồi có thế giới nhiều như vi trần, vân vân, có vi trần, có thế giới, rồi có ba la mật nữa, tất nhiên là có ngã cái gì, không phải. Nói rồi đây là oan chư Phật rồi vậy, thành y kinh, y kỳ kinh giải nghĩa tam thể Phật oan vậy, theo cái lời ngôn ngữ đó mà cắt nghĩa là oan chư Phật lắm. Không hiểu được cái ý của Phật là bởi Đức Phật không muốn nói rồi, tại vì người đời tôi gọi vậy rồi tôi phải nói vậy, nhưng nói để đánh thức, đừng có vướng vô cái trong đó nữa, cái cầm bệnh ngôn ngữ đó nữa, cầm bệnh y niệm đó nữa, để mà thức tỉnh, từ mình thức tỉnh đứng dậy, tâm thức đứng dậy mà đi. Thì ngài nói, ngài mà giảng tiếp thì cái ba la mật mà ngài nói đó cũng là cái sạch chết ngôn ngữ, chứ phải ba la mật chân tướng thật tướng. Thì bây giờ ngài nói về cái mà gọi là ví trần cũng vậy, cái chữ ví trần á là cái khái niệm, một cái ý niệm ví trần, đừng tưởng có cái ngã ví trần nhỏ hằng lớn so sánh với cái khác, không phải. Đó là cái ý niệm ví trần là một, tức không phải là ví trần, bởi vì thực ra không có cái ngã ví trần gì cả, nó là duyên sinh và nó là pháp giới. Bởi vì bất cứ mọi hiện hữu nào cũng do pháp giới duyên khởi sinh cả, nó chính là pháp giới duyên khởi này, nó không có ngã tướng. Thành cái ý niệm ví, cái gọi là ví trần nó tức không phải là ví trần, cho nên chi nó thực ra không phải. Thì ngã tướng đó là cái ý niệm mình thiêu diệt ra, mình diệt ra chẳng phải, mà vì hẳn là hư hẳn phải, cho nên mình gọi là ví trần. Vì cái ý niệm nó hẳn trạch, cho mình gọi là ví trần. Cái ngã mà ngã ví trần mà mình đón nhận nó hẳn trạch, cho nên mình gọi được. Còn cái mà thật á, thật ví trần là chính là pháp giới. Thật của ví trần vậy mà thật của mình cũng vậy, mà thật của Như Lai cũng giống nhau, thật là giống nhau, cho nên cũng là pháp giới cả. Pháp giới thật tướng của pháp giới cả, thật là thật tướng của pháp giới cả. Cho nên cái đó ví trần cũng không nói được, cái thật tướng ví trần cũng không phải được. Nên nói khác đi, thực tướng hẳn cũng vô ngã tướng, và vì thực tướng ví trần cũng vô ngã tướng, cho nên không nói được. Và cái nói được thì cái đó không phải, vì hẳn là không thật, cho nên mình nói. Cho nên cái ví trần tức không phải ví trần, do đó Như Lai mới gọi là ví trần. Cái thế giới của mày, thực ra khi các vị luận sư hoặc các nghĩa họ nói, thực ra để cho mình còn ý niệm vì ví trần là giả như thế này, không có cái thực tự, cái ngã tính, cái entity, cái entity của ví trần ở trong cuộc đời này. Bởi vì sao? Là bởi thực sự ra nó chỉ là một cái hợp như một trên núi mình đập vùng ra, gọi là trên núi đập vùng. Ví trần mà nói một cái tên khác gọi là trên núi đập vùng, hay là cục đất đập vùng, chứ không phải là ví trần à, đập vùng rồi thôi. Rồi bây giờ nhìn nó cục đất là gì? Là nhiều cái vùng ví trần đó mà nó uống lại nó thành cái cục đất được thôi, chứ không có cái tướng, cái ngã tướng thực sự là cái cục đất hay là trên núi, mà chỉ là sự tập hợp lại của những ví trần. Mà còn ví trần chỉ là sự tan rã ra, ta vỡ vùng ra của trên núi vân vân. Tuy nhiên không có cái ngã tướng thực sự. Đó là cái cách các vị nhắc cho mình nhớ rằng cái tướng nó không thật. Thực sự ra mình mới hiểu một cách mà rất kim cương á, thì cái mà thật tướng vi trần là cũng bất cứ mọi hiện hữu nào cũng do cái pháp giới duyên khởi sinh. Một là tất cả đấy, vì tất cả cái pháp giới này mà làm đến nó được, mà là chính cả pháp giới này mà tạo ra nó đó. Ví dụ như mình đây chẳng hạn, nếu như không có sự có mặt, mình sống như thế này, có bố có mẹ, vì bố mẹ nhiều đời dây dưa từ nhiều đời để lại, thì mình có mặt đây hiện tại rồi, nhưng có mặt cây có hoa lá thức ăn thì mình có làm răng lời người tồn tại được. Không có cái khí hậu điều hòa nào đó làm răng mình tồn tại được, mà cái khí hậu điều hòa nó ảnh hưởng đến cái bao nhiêu cái đại dương nó làm việc, bao nhiêu cái lục địa làm việc nó đi đến cái khí hậu như thế này. Rồi tất cả giả tính như khí hậu đất đai có rồi, nhưng mà nếu như mặt trời vắng mặt chẳng hạn, thì làm răng cây cối có cái chất xanh nhiệt độ tố để sống mà nuôi mình. Vì thế, thành sự có mặt của mình là liên hệ mặt trời cách đây 150 triệu cây số. Nên mặt trời này nó tồn tại được là do tại chín hành tinh nó giữ quân bình mà đứng mặt trời mà không rơi xuống được. Rồi nó giữ hệ thống thái dương hệ, nó giữ nhau, nó hút nhau, nó giữ nhau, là cả cái pháp giới đứng giữ nhau như thế này. Nó mới đẻ ra cái chất xanh diệu lục tố, mới có mặt diệu lục tố. Rồi có mặt diệu lục tố nó mới có mặt thức ăn nuôi dưỡng, tim mình bắt đầu đập. Vì thế, phổi là việc. Đó là mình thấy, mình nhìn lúc cái dương khởi là thấy cả pháp giới trùng trùng rồi. Nó liên lời chắc chẽ mình với pháp giới là một, như là một cơ thể vậy. Đó là mình nhìn được để mình thấy, để mình biết rằng thực ra cái sự thật của một cái hạt bụi cũng là duyên khởi cả pháp giới. Mà nói đơn giản nhất để cho mình có thể ý thức nhanh chóng hơn là sự thật nó là vô ngã. Và vì vô ngã không nói được, còn cái em hạt bụi nói được thì chỉ là cái ngã tượng mình tạo ra thôi. Mình đeo cái tâm của mình, đeo cái kính ngã tượng, rồi nhìn ra có cái ngã tướng vi trần nó khác về hợp, vì là thế giới nó khác về các cái thứ khác vi trần vậy thôi. Làm cái vi trần hẳn phải là vi trần, mà vì không phải đó cho nên gọi mình nói. Cái nói được là cái không phải, cái mà phải là không nói được. Nói như vậy là biện chứng thực tại, nói là để cho mình có một bước nhảy đi vào thực tại, chứ phải để hiểu cái lối nói này, cái lối biện minh này, cái lối lập luận này, tất cả là để đánh thức mình để mình đi vào thực tại, để mà hiển lộ thực tại, chứ không phải là để mà để cho mình hiểu về thực tại. Vì này, hiểu về thực tướng. Và đoạn 13B, đoạn 13C, đoạn 13C rồi, và đoạn 13D, Đức Phật hỏi: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao Như Lai có thể thấy được có 32 tướng đại nhân không? Tu Bồ Đề đáp: bạch Đức Thế Tôn, quả thực không. Tại sao? Bởi vì 32 tướng đại nhân ấy mà Như Lai đã dạy chúng thật sự là không tướng, cho nên chúng được gọi là 32 tướng đại nhân. Cũng vậy thôi. Thì vi trần cũng vậy, cái giả tướng, cái thế giới cũng giả tướng, và cái tướng Như Lai 32 tướng quý cũng giả tướng. Cho nên là không nên thấy Như Lai có 32 cái giả tướng. Như Lai là thực tướng thì không nên thấy có 32 giả tướng đó. Bởi vì sao? Như đoạn trước quý vị đã thấy rồi, ngài đưa ra một cái để mình thấy vô lý, là ông Chuyển Luân Thánh Vương cũng có 32 tướng quý rửa, thì mình cứ nhìn có 32 tướng quý là Như Lai à? Thì Chuyển Luân Thánh Vương nó thành Như Lai mất, thì thầy vô lý liền để mình biết rằng 32 tướng đó không phải là Như Lai. Nhưng thực sự bằng trí tuệ mà thấy thì 32 tướng đó, 32 ngã tướng đó không phải là Như Lai. 32 tướng đó là nó không, nó sự thật của nó là không tướng. Bởi vì sự thật là đều không tướng, đều vô tướng cả, đều vô ngã cả, sự thật nào cũng vô ngã cả. Mà vì vô ngã, sự thật vô ngã không nói được, cho nên cái nói được, cái mà nói được là cái 32 là 32 ngã tướng. Cái đó là không thật, mình nói có 32 ngã tướng. Cũng vậy thôi. Tất nhiên là ngài nói là cái thân Như Lai thì chỗ trang trọng nhất để cho bình tĩnh, thành chúng tịnh, chứ tất cả các cái tướng ở đời này đều không nói được. Quý vị thử coi thử, mình tìm hiểu nguồn gốc của sự vật làm sao tìm được. Ví dụ như một cái ghét và cái yêu ở cuộc đời thôi, có ai nói được không? Ai có kinh nghiệm nào nói được không? Cái thực là không nói được. Nó yêu là gì? Thiên hạ yêu cả mà không ai biết được nó yêu là gì. Nói không được. Ghét là gì? Thiên hạ cũng có ghét cả, không nói được. Mà đừng nói yếu ghét. Ngủ là gì? Ngủ là một trạng thái bình thường. Có ai nói được ngủ là gì không? Nó nhiều duyên, nó hợp thành, mà khó nói mà có cái thực tại ngủ rồi, chứ phải không có sự ngủ mà nằm nhắm mắt lại. Thì cũng phải, tôi nhắm mắt cũng phải ngủ, thẳng tay thẳng chân nữa. Tôi nằm nhắm mắt lại, thẳng tay thẳng chân cũng phải ngủ. Làm nhắm mắt lại, thẳng tay thẳng chân và thở đều. Tôi cũng nằm nhắm mắt lại, thẳng tay thẳng chân và thở đều, nhưng tôi vẫn thức, chứ đâu có ngủ. Đây này, nhắm mắt lại, thẳng tay thẳng chân thở đều mà không biết chi cả. Bởi vì tôi thức là tôi biết, không biết chi cả mới ngủ. Rồi thì tôi bị trịnh giấc, cái hồi chết tôi thục mê rồi. Tôi cũng nằm thẳng tay thẳng chân, nhắm mắt lại và thở đều, nhưng tôi bị trịnh giấc, cái đó bị ngủ. Vì thế, tất nhiên là một cái kinh nghiệm thông thường rồi thôi. Đã là nói rất khó, là bất lực của chiếc thực tướng này. mà đó là tôi tạm thời nói để quý vị dễ hiểu, chứ thực sự mà tìm chút được cái ngụ hẳn phải bỗng dưng là cái tướng đó nó liên hệ cả cái pháp giới này mà thành cái ngụ đó. Vì vậy chẳng ngưng ở chỗ nào, đừng có cắt thực tài cắt xẻng để tìm hiểu, khó lắm. Thành thử vì vậy nói là cái vũ trụ vô thủy vô chúng là vậy, hễ mà tìm cái thành đi quanh cái pháp giới chứ không phải là có gốc, làm răng có cái gốc là có gốc, và thành có nguyên nhân đầu tiên có cái ngã tướng. Ngã tưởng rơi vào sản phẩm của ngã tưởng ngay, và cái đó là cái mà gọi là rơi vào vô minh. Mà Kim Cương là đoạn trừ tất cả các ngã tưởng, nơi nào có ngã tưởng nơi đó phải đốt cháy, bất cứ ngã tưởng loài nào là đốt cháy ngay, thì khi đó mới đi vào Kim Cương được. Bởi vì đốt cháy ngã tưởng đó là cái tác nhân, nó sinh ra các hiện ra các ngã tưởng, hiện ra ngã tưởng mà tốt có xấu, rồi mới thì hy mới khởi, tham mới khởi, sân mới khởi, si mới khởi. Còn hệ mà ngã tưởng đốt ngay từ gốc của nó, ngã tưởng không có mặt, ngã tưởng chìm lìm trong pháp giới này, không có ngã tưởng xuất hiện, mình tự tại trong cuộc đời này không phải bận rộn gì cả, thong dong thẳng tay vào chờ, không có cái gì bận rộn nữa. Vì thế thành đó là Kim Cương. Nhưng mà nói như vậy là để bình tĩnh, chứ không phải là để hiểu như vậy gọi là hiểu Kim Cương. Tôi nói như vậy là tôi nói cũng trạch rồi đó, tuy nhiên là cái cách tôi nói ngang đó thôi. Còn cái vấn đề có khi người nói không ngộ sâu bằng người nghe, do cái linh thức về nghiệp chướng của mình, của cái phước báo của mình tu tập nhiều đời, mà bởi vì chỉ cần như một tiếng gọi, một tiếng thức, một tiếng gõ cửa, nó đánh thức tâm thức mình dậy thôi. Quý vị cũng tu vô lượng kiếp rồi, bây giờ cái lời kính của Phật nó diệu, bắt đầu lời kính tôi nói ra là như một tiếng gõ cửa, quý vị thức dậy, vùng dậy, gõ cửa để vùng dậy, chứ không phải là tiếng gõ cửa của tôi là tạo sự thức dậy của các vị. Những gạo đánh thức gõ cửa để quý vị vùng dậy, cũng như cái lời kính này, tất cả cái ngôn ngữ nói này là đánh thức để tâm thức cái trí tuệ vô ngã các vị bung dậy, đánh thức mà thôi, gõ mà thôi, gõ dậy thôi, chứ kính là vậy. Nói vậy chứ đừng có đi tìm hiểu mà đừng cãi nhau, chuyện nói là gì bao giờ vô cùng vô lượng nghĩa, không cãi nhau được. Mọi người phải trở về chính mình để thấy, để hành, để hiểu và hành. Nhà tôi qua đến đoàn ai để xin đoạn đồ 13, còn có 13 có đoạn cuối cùng là 13E. Tôi thắng cái đoạn 13E vì là nó có hơi khó quá. Đoạn 14 ấy, là đặt cái tiêu đề như thế này: tối thắng của giáo lý này, tất nhiên là cái điểm mà diệu nhất, cao nhất, siêu nhất và thật nhất, gọi là tối thắng của giáo lý này. Đức Phật dạy tiếp, Đức Phật dạy này: tu bồ đề lại nữa, giả tỷ có một thiện nam tín nữ, bố thí thân mạng nhiều như số cát trong những sông Hằng kia. Là nếu có một người khác sau khi hiểu kinh này, dù chỉ một bài kệ bốn câu diện nói cho người khác nghe, thì người sau sẽ được phước đức nhiều hơn, không thể đo lường tính toán được. Liền đoạn 14a: liền khi ấy thấy rõ thâm nghĩa của pháp, tôn giả tu bồ đề xúc động đến rơi nước mắt, gọi là khóc thinh thích đó. Tôn giả sụt sùi rồi kính bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, thật là tuyệt diệu, bạch đấng thiền thể thật là vô cùng tuyệt diệu. Như Lai đã dạy kinh này sâu xa biết bao, qua kinh huệ nhãn đã khởi lên trong con. Trước đây con chưa từng được nghe một kinh như thế. Thật là phước đức bậc nhất cho những ai khi nghe kinh này mà khởi tượng chân thật, và cái gọi là thật tượng thật sự là không phải tượng, cho nên Như Lai gọi thật tượng, thật tượng. Như Lai mày giới thiệu đó, thật tượng, thật tượng, nói hai lần là tôi dừng ngang đọt là còn tiếp nữa. Đức Phật mới hỏi tiếp: khi mà nói bố thí của cải thì người ta chưa tỉnh, tất nhiên là cả vị thính chúng ngài còn nói, tất nhiên là thính chúng còn nhiều người chưa ngộ, còn chấp thủ. Thì ngài nói: giả tỷ như có một người không phải đem của cải bố thí, mà đem thân mạng mình bố thí. Cái thân mạng là số lượng nhiều như cái đừng đầy cái thể, nhiều như cái số cát mà trong những cung sông Hằng đó, là ý sự bình phương ấy. Cái cơ thể, tuy nhiên một cơ thể bao nhiêu, cái số lượng cát trong sông Hằng là ý, mà ý nhấn bị ý gọi là ý sự bình phương ấy. Cái số lượng đó mà nếu như mà bố thí hy sinh cái thân mạng bằng số lượng đó, thì cái phước đức người đó vẫn không bằng phước đức của một người hiểu và diện nói hành, và diện nói thì bốn câu kinh Kim Cương mà thôi. Như vậy cũng trở lại cái ý cũ, nhưng ngài nói qua cái hình ảnh này để thức tỉnh hơn, bởi vì họ tưởng rằng là bố thí là ở không phước đức là bởi vì dễ làm, có của cải thì bố thí được, nhưng mà bố thí thân mạng khó, mà không phải làm khó mà đúng, mà khó làm mà hẳn đúng cũng có tuệ. Thành từ ngoài đạo Ấn Độ họ hành khổ, họ có cái phái đăng đa đó, mỗi ngày họ hành, họ ra họ đọc cho chạy máu người, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, mỗi ngày mấy cử đọc. Họ nói đấy, khổ đau là do cái thân này, vì hành khổ mới được hạnh phúc. Thì ông cứ đọc, hành hà thân thổ. Mà làm việc khó làm, có người ra đứng giữa trời, co một chân, một tay co một chân, đứng hoài như thế, nói như thế này mới thấy đạo được. Đường mặt thì hướng về mặt trời, thiếu đốt, nóng, đau, khổ, chịu đựng nhân này, khó làm lắm. Nhưng mà đâu có phải vì vậy mà giác ngộ được. Rồi có người thì làm hành cũng chó, có người làm hành cũng trâu, cũng chó là đi như chó, bò bò như chó, thì mỗi lần tới đi ăn thì còn một cái người ngoài đạo lại họ nói làm chịu khó làm mà giác ngộ được. Không phải, không phải chịu khó làm. Thì cái người mà hành gọi là cậu hành giả, ngũ hành giả trong kinh Trung Bộ, quý vị biết, quý vị đã đến hỏi Đức Phật là có giác ngộ không? Hỏi kiếp sau ông có phước báo lớn không, tu cái hành này. Đức Phật hỏi ba lần Đức Phật không dạy, hai lần đầu Đức Phật không dạy, có lần thứ ba Đức Phật mới nói nếu như mà ông hành đúng cũng chó hoàn toàn á thì sau này ông chết ông sẽ làm cũng chó. Chơi ông làm cũng chó thì nói ý cũng chó thì sao thành cũng chó thôi chứ mà bảo giải thoát gì. Mà nếu như ông làm mà vùng á thì sao thì tùy theo cái phước báo đi đầu thai thôi chứ ông làm cũng chó, nhưng ông sẽ đọa địa ngục. Phước báo đó là đòi địa ngục. Thì nghĩa là cái quả báo chứ không phải là phước báo. Bởi vì sao? Bởi ông ta kiến cho nên đòi địa ngục. À, nếu ông làm đúng y hệt thì ông làm thằng con chó là súc sanh. Còn nếu làm ông y hệt thì đòi địa ngục. Ôi cho thôi thì anh cậu hành giả, anh khóc như mưa như gió. Khóc thôi thì đau khổ, da diệt rồi. Đức Phật Ngài Mừng Thinh hay là đó thì hồi nãy hỏi Như Lai, Như Lai đã không trả lời. Mà ông cứ đòi năng lực Như Lai trả lời. Như Lai trả lời rồi khóc. Cũng cầu hành giả là Bạch Thế Tôn. Và con khóc này cũng phải là vì Như Lai nói vậy, mà con sợ lòng cũng chó hay đòi địa ngục mà con khóc. Mà con khóc là vì khóc cái sự mê muội của con trước đây. Nó mê muội rồi nên đi làm cái chuyện tưởng là chuyện khó làm để giải thoát. Ấn Độ bay đấy, thì có quý vị đừng cầu tưởng những người ở trên đỉnh núi cao treo leo rồi làm những chuyện khó làm để tìm tới may ra đạo, có những người đó không phải đàm có khắp cái cuộc đời này nè. Nhiều khi có những người ứng xin á mà chưa chắc có đến tôi nữa, quý vị thấy không, có khắp cả mà chỗ nào có trí tuệ chỗ nào có đạo mới thực sự xác nhận là có đạo. Có tiếng nói vô ngã đây chứ còn có tiếng nói vô ngã thì có đạo. Chứ tôi cũng phải làm một 10 lần trang nghiêm, tôi đeo 10 triệu hộp cả tay, đeo trong tay như 10 triệu hộp, tay như 10 triệu hộp, tôi đeo triệu hộp thiệt nhiều, tôi mặc áo rách vá tấm tấm này, quý này như đạo chúng tôi. Không phải tôi nói ta kiến la ta kiến, mà tôi hành ta đạo la ta đạo, và tôi đòi như thường. Nếu như tôi hành mà đeo chữ hộp thì sao thành một người cũng đeo chữ hộp nữa thôi, chứ hẳn không giặt ngồi gì. Mà nếu mà hành không khéo thì cũng đòi địa ngục thôi. Thì vì thấy này là phải có trí tuệ, đó là kỳ hướng Đức Phật dạy. Thôi để đây ngài nói thêm bộ thị thân mà nhiều rồi, nó đâu có phải tưởng rồi là hướng được nhiều. Cái nào của đáng kể chứ đông tịch mà. Thì nhân hành ta đào rồi, chúng bất kiện Như Lai. Thì mà hành mà chấp cái tướng là hành ta đào rồi, chấp thủ tướng, chấp thủ các ngã tướng, tuy nhiên là rơi vào các pháp hữu vi là ta đào, là cũng đường sai như vậy. Cũng đường đó chỉ đi vào sinh tử, cũng đường đó không đi đến niết bàn giải thoát được. Ta đào là vậy thôi. Thì quý vị biết là Đức Phật nói vậy đó, mà thua cái người phước đức không bằng một cái người mà hiểu bốn câu kinh về hành hay diện đòi bụng của kinh. Đừng nghi ngờ ai mà tin chỗ này á, quý vị biết là lát nữa sẽ kinh sẽ nói ai mà tin được cái điều như khó tin như thế này là bởi vì thấy dễ quá. Quý vị nói trời ơi mình hiểu dễ quá, mà như vậy là tự nhiên bụng những phương đức nhiều mình thấy vô lý, là mình coi em cái nghiệp của chúng sinh cân đo đong đếm rồi, là phải làm cho độ mồ hôi sôi nước mắt, là phải vất vả vì cái nghiệp bị nô lệ, bị cuộc đời hành hạ cho nhiều thế, mình tưởng như vậy là tu nhiều. Không phải có như khi có những người họ ở ngoài cổng mà lại ở trong chùa, có những người ở trong chùa hay ngủ trong chùa mà lại ở ngoài chùa, vì đấy hắn phải hắn cứ tấm đụng đạo là đụng đạo. Ở đâu mà có chánh kiến ở đó có Phật, có pháp có tăng, mà ở đâu không có chánh kiến thì cô ở trong ngôi chùa đấy nữa, cô mặc bao nhiêu áo cà sa nữa thì hắn không phải Phật có tăng. Rồi đó là trí tuệ của đạo Phật, đó là sự thật đó, nói đúng sự thật. Vì ngài cũng tiếp tục như vậy thôi, ngài giảng như vậy là để ca ngợi trân trọng trở về cái pháp giải thoát đó, cái trí tuệ đó. Liền khi đó rồi khi mà nghe như vậy thì cái người mà hiểu rõ thâm trầm nhất, xúc động nhất là Tôn giả Tu Bồ Đề. Ngài có trí tuệ, ngài thấy rõ, ngài mới nói bạch thì ngài khóc đó, khóc sướt mướt. Đức Phật nói trước là hết, ngài nói là thương quá rồi mà nói hết rồi. Chứ Ngài còn nói gì nữa? Ngài nói hoàn toàn để cho mình trả trách nhiệm cho mình, đẩy mình về trách nhiệm chính mình. Và Ngài trả trách nhiệm hoàn toàn cho chính mình, chứ Ngài không có chịu trách nhiệm chi nữa. Mà giáo hội tăng già Ngài cũng chịu trách nhiệm, mà Pháp cũng chịu trách nhiệm nữa. Mà mình phải trở về trách nhiệm chính mình. Đó, học hỏi đi, về hành đi, cả đó là phước đức lớn nhất. Chứ còn nếu như mà Ngài chỉ là phải mỗi ngày phải thắp bao nhiêu cái hương vì cũng chúng tôi nghe, cũng như lái nghe, thì rất là rõ ràng là Ngài trách nhiệm, mà Ngài làm được là Ngài làm trách nhiệm mà không đúng, bởi vì làm cho người ta bỏ mình mà đi ra đi. Chứ còn Đức Phật biểu chạy về chính mình, mà chạy về chính cái pháp đó, là cái pháp đó là chỉ cũng đường để thấy rõ cái chân tướng thật tướng hay thật tâm chân tâm của mình, đó là trí tuệ vô ngại, cái chân tâm của mình. Cho nên Ngài dạy thôi, tất cả cái việc mà làm mà tưởng là khó nhất và là phước đức nhiều nhất thì chẳng đáng đáng kể, hiểu học hiểu và hành cái trí tuệ, cái giáo lý vô ngại này đi. Tất nhiên phải rời xa tất cả các ngã tưởng, rời xa tất cả chấp thủ, rời xa tất cả tham ái, thì đó là đạo. Cả đó là con đường, là tất nhiên là Ngài nói hết rồi, trách nhiệm Ngài hết rồi. Bây giờ còn ai? Trách nhiệm trở về chính mình mà thôi. Còn mình liều, mình có chịu nghe, chịu văn để hiểu, chịu tư để hiểu sâu hơn, và chịu tu không để hành, để giải thoát không? Thì tất cả cái đó là trách nhiệm của chính mình, trách nhiệm trả lại cho con người và cuộc đời. Đạo Phật luôn luôn nói như vậy. Đạo Phật không có đẩy con người nào đi ra khỏi cuộc đời này. Mình nói yếm thế bí quan gì, là vậy. Đạo Phật nói con người trở về chính mình trong cuộc đời này, chứ đâu có nói đi đâu rồi, có nói đi đâu đâu mà nói bỏ đời mà ra đi, mà nói là yểm thế, ly thế, yểm thế. Không phải, không nói đi đâu hết, không đi một bước nào cả. Vô sự tương lai, vô sự khứ, không có đi, không đến chứ cả. Cái chỗ làm là chỗ đó, đi đến là cái chỗ đó. Trở về chính mình, đánh thức dậy trí tuệ vô ngã, để nó thiêu cháy cái tham sân si của mình, thiêu cháy tất cả các ngã tưởng của mình. Tôi đọc đoạn tiếp. À, tôi xin lỗi, tôi trình bày tiếp là Ngài khóc. Vì Ngài mà dạy như bạch như thế này, bạch thì tốn quá tuyệt diệu, quá tuyệt vời. Kinh này là con chưa từng nghe, từ trước này con chưa từng nghe. Thật là phước đức cho những ai sau này mà khởi tượng chân thật. Và bây giờ cũng tượng, bởi vì chứ Như Lai vẫn tượng. Nếu mà đốt cháy tất cả tượng thành chấp vô minh, tượng là huy tất cả tượng, ở đâu có tượng là đồ gây trung phạm. Cái tượng nó đẻ ra cái nhà, nó giác tính ấy, thì hắn đi ra khỏi cái tượng, tắt mình ra khỏi cái tượng, ở trong tượng hoặc tắt ra khỏi tượng. Tuy nhiên không bị trói buộc bởi tượng uẩn, có nghĩa là không bị trói buộc bởi năm uẩn nữa, năm thủ uẩn nữa. Tuy nhiên là trừ chấp thủ năm uẩn, chứ không phải là trừ năm uẩn, ngũ thủ uẩn trong đó tượng, tượng thủ uẩn. Cho nên đoạn trừ chấp thủ tượng, chứ không phải là đoạn trừ tượng. Cho nên đoạn trừ chấp thủ tượng, à, cái vấn đề đây là tệ nhì nè. Cho nên chi rõ ràng là nói nếu như mà ai mà nghe được mà khởi lên chẳng tượng, chẳng tượng là gì? Cũng tượng mà tượng về vô ngã, tượng ly tham, tượng ly thân, tượng ly si, đó là chẳng tượng. Tượng mà để rơi vào tham sân si đó là vọng tượng. Còn cái chẳng tượng là khởi lên tham sân, khởi lên cái tượng mà thấy vô ngã, tượng vô ngã, tượng vô thường, tượng khổ đau, tượng ly tham, ly sân, ly si, thì tượng đó là cái tượng, tượng đưa đến ly tham, ly sân, ly si, đó là chẳng tượng. Đức Phật vẫn khởi tượng, Ngài vẫn biết chúng sanh đang muốn gì, Ngài vẫn biết là thỉnh chúng như thế nào, ngang đâu, Ngài phải nói cái gì, nhưng mà Ngài vẫn giải thoát. Trong khi mình hành như thế này, mình vẫn theo dõi cái tâm, tất cả mọi cái tâm trong ngoài, nhưng Ngài vẫn thấy rộng không vô ngã cả. Khi đó là thấy cái tâm, Ngài lại là thấy pháp giới, thấy vô ngã trong cái bất cứ một hiện hữu nào cũng là thấy pháp giới. Mà mình thấy vô ngã bất cứ ở đâu, thấy trong thân cũng được, thấy trong tâm, thấy trong tóc tai mùi lưỡi thân ý gì cũng được hết, các căn các trần gì được cả. Trong Thủ Lương Nghiêm mình nói các vị quán đó, các quán thập bát giới, thập nhị xứ, thập bát giới đều được hết. Quán quán mùi, quán lưỡi, quán tai, quán mắt, rồi quán các trăng các trần chỉ được hết. Hết mà thấy vô ngã chỗ nào là ngồi chỗ đó, bởi vì chỗ nào cũng có đủ mặt thực tướng hết. Thấy thực tướng ở đó là thấy cái thực tướng, thấy một chỗ là thấy khắp nơi một. Thành thử ngài nói là ai mà khởi lên như vậy thì phước đức lớn hơn. Và Ngài gọi cái gọi là thật tượng, vì sao Ngài gọi là khởi lên thật tượng hay khởi lên chẳng tượng? Cái gọi thật tượng thực sự không phải là tượng, cho nên Như Lai mới dạy thật tượng, thật tượng đó là như thế này. Câu này có cái ý là đứng đi nói thật tượng, nói như thế này thì khởi lên chẳng tượng, nhưng mà cái thật tượng mà Ngài Tu Bồ Đề muốn nói, cái thật tượng đó là nó không phải cái tượng. Cho nên mà Như Lai mình dạy là thật tượng, thật tượng. Quý vị biết, cái thật tượng đó, cái mà nói này, cái thật tượng mà Ngài muốn chỉ ấy, thì hẳn thoát ly vô ngữ. Thật tượng, cái gọi là thật tượng thực sự là không phải tượng. hẳn phải là cái tượng đứng nói đây. Thật tượng ấy, thì không phải là cái tượng mình đứng nói, cái tượng mà cũng thỉnh dùng chấp, cho nên mình gọi là thật. À, bây giờ còn ngược thì xíu, ngược chiều thì xíu. Ngài nói thật ra trước, cái thật tượng ấy, là khác cái tượng thông thường, bởi cái tượng ấy, là hẳn có cái năng tượng và sợ tượng. Còn cái thật tướng á, rời khỏi năng sợ. Cho nên cái chỗ thật tướng á, là rời khỏi cái trói buộc của năng sợ, cái đối đại của năng sợ. Thì cái đó mới gọi là thật tướng. Mà vì ta định nghĩa tướng á, tướng thú uống là cái mà có năng có sợ. Tướng tướng về cái gì? Tướng cái gì mà gọi là tướng? Tướng là có đối tượng tướng. Cho nên cái thật tướng không phải là cái tướng đó. Thật tướng không phải là cái tướng mà người đời thường chấp nhận. Cái tướng của có cái năng sợ. Cho nên Như Lai mới dạy là thật tướng, thật tướng. Cái này thì phải vô hành, cái gọi là biện chứng thực tại. Vì vô hành mà biết, bởi khi mà cái này là công phu của thiền quán. Khi mình ngồi mình quán vô ngã, cái dòng tâm thức của mình là có cái dòng tâm thức và dòng vật lý, hai cái dòng đó nó cuộn tròn với nhau, nó cứ trôi chạy liên tục, mình thấy là hằng chuyển như bộc lưu, nó cứ chạy hoài, nhìn một hồi thì mình biết rằng, ồ, cái gọi là hơi thở vô thì cũng vô ngã. Hằng chỉ là cái lần gió di chuyển từ ngoài vào, do cái sức mạnh của nước cái mũi mình kéo vào. Rồi không phải chừng đó mà thôi, còn là cái sức mạnh đó liên hệ chuyện khác, liên hệ tim phổi đập vân vân, thì cái đó gọi là hơi thở vào, chứ không có cái hơi thở vào, không có cái ngã hơi thở vào, chỉ lưng gió di động theo những cái duyên. Cái hơi thở ra của mày, rồi cái biết về hơi thở vào của mày, cái biết đó là thức về tâm đó, thì cái biết về hơi thở vào chẳng qua khi nào có cái hơi thở vào thì biết nó khởi lên, nó nương nhau đó, nó nương nhau nhiều duyên lắm. Nhưng tạo ra thành không có cái ngã là hơi thở vào hơi thở ra gì hết. Và trong đó khi tôi quán như vậy, tôi biết rằng trong này hoàn toàn không có mặt chân thiền. Cái chân thiền là một cái ảo giác nữa, ảo giác rất nguy hiểm nữa, là bởi vì hoàn toàn tất cả là một cái toàn những cái vòng xoáy chuyển của quá trình vật lý tâm lý rồi thôi, chứ không thấy có cái ngã gì, vô ngã hoàn toàn. Thấy vô ngã như vậy, thấy mài thấy chú điện mới ổn định hoàn toàn, thấy chú điện khi mà hoàn toàn nhuần nhuyễn tất cả. Có mắt mình đặt đâu là thấy vô ngã hiện ra ở đó, thì khi đó tham sân si nó rơi đổ, hy lạc nó khởi lên, giải thoát nó khởi lên. Thấy như vậy cho đến khi đó thì quý vị biết ở trong cái hành động mà biết rằng có một sự giác tỉnh nó nổi lên cái tâm, nó mặc tâm thức trong cái nhìn của mình đó, trong sự chú ý đó có một sự giác tỉnh nó xuất hiện, nó tắt ra. Cái đó gọi là cái đề tài xe mà tắt ra, đi test tắt ra. Cái đó gọi là vô tướng, nó dính đó, vô tướng nó tắt ra. Còn sự giác tỉnh nuôi dưỡng tu thiền này, nuôi dưỡng cái trí tuệ đó là trí tuệ vô ngã, tách ra. Rồi cho đến khi mà tất cả cái nghiệp tham sân si mình độ hoàn toàn, người đó hành giả sẽ thấy, thì lúc đó là trí tuệ giải thoát định thực sự. Nó có cái này nằm trong hành, cái biện chứng thực tại phải đi vô đi vào trong đó mới thấy. Thành thực phải khởi lên thật tượng, và thật tượng này cái việc biết không phải mình muốn khởi lên, bởi vì thật tượng không thành một cái đối tượng để mình làm, mình tạo ra thật tượng. Thành tượng cũng thể kính, cũng thể nói, mà chúng tôi cũng thể giới thiệu quý vị mà không tìm ra cách, mà giống như mình muốn làm bánh thì lấy bột lấy đầu vân vân để làm ra cái bánh, không phải. Cái thật tượng không phải là tu bằng công phu nào đó để ra thật tượng, không phải. Nó có trong mình á, cái tuệ nó có, nhưng mà mình cứ bám sát sự chú ý theo dõi các pháp, thì từ các pháp theo dõi đến một đồ mình gạn lọc tất cả các tạp niệm của mình rồi, tất cả hôn trầm trào cứ gạt ra rồi, tất cả cái dục vọng gạt ra rồi, trong cái nhìn của mình không có mặt dục vọng, không có mặt hôn trầm trào cứ, không có nghi, không có sân, không có chi nữa, hoàn toàn một cái nhìn thuần khiết, một cái nhìn của mình về sự vật, giao tiếp được sự vật, thì sự vật nó sẽ nói, nó phơi bày thực tượng hả, nó trôi chạy qua trước mắt mình, vật lý như tâm lý đều vô ngã cả. Khi mà thấy sự thật đó, biết thì mình cũng không có nữa, và cái mà mình trước đây mình tưởng nắm ôm tạo ra cái chân thiền cũng không có nữa. Và như vậy là bao nhiêu cái gánh nặng của cuộc đời mà trói buộc chữ chân thiền nó đổ luôn, nó tan đi luôn, và là gánh nặng đã đặt xuống, bởi vì thân của đó là gánh nặng, vì thế không còn ngã ở đâu cả. Thì cái này mình gọi là chánh tướng khởi lên. Chắc gì khởi nề cái công phu, chứ không phải là để nói để quý vị về tìm cái cách để khởi chánh tượng. Thế mai một đi còn một vị nào đó tới đây tôi dạy cho khởi chánh tượng, thế không phải. Cái cách mà khởi chánh tượng là nhất thiết khu vi pháp, như mộng huyễn bảo ảnh, như lồi diệt, như điện ứng tạc, như thị quang. Thấy rõ vô ngã vô thường, thấy quá cuộc đời này quá huyền thì ngao ngán đi rồi. Nhàm chán khởi lên, rồi ly tham khởi lên, rồi giải thoát đến, rồi trí thể giải thoát đến, đi theo cái quá trình đó. Chứ không phải là có cái cách để mà khởi lên cái chánh tượng. Thưa quý vị, nói như vậy cũng nhiều lắm. Tôi sẽ nói hơi nhiều. Dạ, thưa quý vị có rõ. Dạ, thưa quý vị có vị quý vị nào đồng ý mà cái cách chúng tôi trình bày giao tay cho biết. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cái điều này làm cho chúng tôi tin tưởng và khích lệ sau này có dịp có nhân duyên thì chúng tôi trình bày như thế này. Bởi vì tôi nói như thế này là nói tất cả cái gì mà tôi học được hồi xưa chư hòa thượng, chư thượng tọa dạy, và cái công phu mà mấy chục năm chúng tôi tu là thực hành ngoài những công việc lặt vặt, tổ chức lễ lược và là nói chuyện nhảm rồi vân vân ấy, thì giờ còn lại là chúng tôi vẫn bảo sát công phu này thôi. Từ nhỏ đến cho đến bây giờ rồi, từ hồi mới đi tu cho đến giờ là gần 30 năm, thì là hồi trước hòa thượng dạy cho tôi chỉ quán vô ngã mà thôi. Ngài dạy một điều duy nhất. Năm mà tôi thọ thì kheo 4-5 năm sau thì hòa thượng hỏi lại đã công phu ngã đâu rồi, thì tôi trình bày cái công phu là tôi thấy về vô ngã như vậy. Có lúc mình thấy vô ngã nó rõ hơn là hữu ngã, hơn cả pháp. Thấy vô ngã hiện thấy đâu cũng được cả, mà thấy hữu ngã tìm ra thì hỏi chân thiện là gì là mình lúng túng lắm, không biết chỉ chỗ nào, là cái môi gì cũng được mà mình chưa ở đâu cái chỗ, mà mình không có cái sân si mà để nói tôi chân thiện đây chứ chi nữa, không thể nói cái luồng thuồng là được. Thành nói với người trí tuệ thì chỉ cho ra cái chân thiện, chỉ không ra tìm ra cái ngã nào, mà nói vô ngã là chỉ dễ dàng hơn. Thì sau hồi đó là hòa thượng dạy đường đó đúng rồi, tiếp tục đi tới. Tất nhiên là điền chứng thực tại phải đi bằng tâm thức của mình, bước đi tâm thức chứ không phải là để hiểu, nhưng là bước đi tư duy mà đi bằng tâm thức. Thành nó phải cọ sát với cuộc sống, cọ sát với chính tâm thức mình. Khi căng trần mà tiếp xúc với nhau thì tâm nó khởi lên, đó là mình đối mặt, giáp mặt với cái tâm đó. Dục vọng nó khởi lên liền thì mình phải đối mặt với nó, hàng phục nó, nhiếp phục nó, cho đến khi mình tin thấy tất cả đều là hư cả. Bất cứ một cái tình cảm nào trong cuộc đời này cũng hư dối cả, bất cứ một cái sắc tưởng nào trong cuộc đời này cũng hư dối cả. Khi đó mình tin thì tất cả các giấc mơ cuộc đời mình rơi rụng lần lần, nó lành, nó tê lành lần lần, nó lành lần lần, thì khi đó gọi là tim lành, tim nó lành lần lần thì mình thấy đạo. Còn mà trong bùng mà cứ bùng trồn khởi lên nó phải sôi nổi, không bao giờ thấy đạo. Đố mà học cách nào để thấy đạo, và đố ai dạy cách nào để thấy đạo. Bởi vì cái này là cái mỗi người tự thấy, chứ không thể bằng cách nào để nói đạo. Mà đến một lúc tôi thấy là thật ra là mình suốt cuộc đời mình đốt trăm hương đảnh lễ Phật, mình thấy không đáng giá gì cái công phu mình mà bởi vì để mà bày tỏ cái ân huệ, cái ân đức lớn của Phật được. Bởi vì tất cả những cái lời này là nó trí tuệ lạ lùng, nó trí thiết lạ lùng, nó đích xác lạ lùng rồi, mà chỉ còn phần của mình mà thôi. Đến khi đó mình mới cúi đầu đảnh lễ Phật thâm thiệt, là bởi vì rõ ràng đó là chỗ đảnh lễ Phật. Vì thế, chứ còn mình làm cách rộn ràng, còn cách phong trào về hình thức ồ ào, ăn mặc thiệt sang ồ ào, đốt trầm hương đến xe cổ chạy tới chạy lui tốc nập rồi để cung Phật, thì cái này là còn hơn không, để cho cuộc đời bởi khổ thôi. Chứ thực ra chưa thật là bởi khổ, cái đó chưa phải là tiếng nói của đạo Phật, trí tuệ của đạo Phật. Dạ, bây giờ tôi đọc đoạn tiếp. Khi mà ngài Tu Bồ Đề ca ngợi cái giáo lý Đức Phật vừa dạy đó, ngài khóc nè, ngài khóc quý vị biết là ngài mà khóc là quý vị biết ngài Tu Bồ Đề khóc biết thì cái đạo nó tuyệt vời, nó dịu, nó ngay trước mắt, nó ngay trong lòng mình. Mà Đức Phật chỉ mà ngài như bà mẹ mà lạ lùng lắm, kiên nhẫn lạ lùng đó, mà nói dỗ dành lạ lùng để mà đánh thức mình dậy. Mà trong khi đó là còn bao nhiêu người đó ở trong cái cơn mưa pháp lớn đó mà còn nghi khởi. Thế là ngài thương, vừa xúc động, cảm động, cảm ơn Phật rồi, cảm ơn Pháp rồi, mà vừa thương những người chưa giác ngộ được, rồi vừa còn cái tác dụng nữa, khóc như vậy để gây một ấn tượng, để cho các vị mà chưa tỉnh, các vị trong thính chúng, một cái gì nó thay đổi không khí làm nó xua tan tất cả một cái màn tư duy đang ảo mạnh một số người mà chấp thụ đó tan, bởi vì cái cơn xúc động của ngài là gây một cái chấn động vào hồi đó, nó tinh, còn cái gì tác dụng. Nhưng cái này tôi tưởng tượng, tôi nói chứ không phải là trong kinh, nó còn cái tác dụng đó. Thì khi mà vừa khóc xong thì ngài mà giải tiếp, thật không khó đối với con chấp nhận và tin tưởng khi nghe kinh này. Nhưng những ai trong tương lai, vào thời gian 500 năm sau cùng, vào thời gian suy đồi của chánh pháp, Bạch Thế Tôn hiểu được cái ngày ghi nhớ, đọc tụng, nghiên cứu và diễn nói cho người khác nghe, những người ấy sẽ được phước đức hy hữu. Dù thế nào trong những người ấy cũng không có tượng từ ngã, tượng chúng sinh, tượng linh hồn, tượng người xảy ra. Tại sao Bạch Thế Tôn cái gọi là tượng từ ngã thật ra là không phải tượng, cái gọi là tượng chúng sinh, linh hồn, người thực ra là không phải tượng, Tại sao? Bởi vì chư Phật, chư Thế Tôn đã từ bỏ tất cả tưởng. Ngài mới phát biểu một cái lời, ngài là Bạch Thế Tôn. Giả như mà về sau này 500 năm sau cùng của thời mạt pháp, là tất nhiên còn mình bị cái giai đoạn năm nay đoạn 500 năm đó, năm mà cái giai đoạn cuối cùng là cái giai đoạn của cái thời mạt pháp, sau cùng của thời mạt pháp, lúc đó là cái thời mà pháp diệu pháp nó không còn có mặt, vì cái người tin diệu pháp, tin sâu diệu pháp cũng xuất hiện ít ở đời, ít xuất hiện ở đời. Cho nên ngài nói Bạch Thế Tôn, sau này cái thời gian đó cũng có ai để hiểu được kinh này không? Mà nếu như sau đó mà cái thời gian đó mà có người hiểu được kinh này, ghi nhớ, đọc tụng, nghiên cứu, giải diện nói được, thì những người ấy sẽ được phước đức hy hữu, tự nhiên phước đức vô cùng hy hữu. Dù thế nào ở trong người ấy cũng không có tượng từ ngã, dù thế nào nghĩa là như thế này, là bề nào đi nữa, dù họ sinh vào thời mạt pháp đi nữa, dù cho họ tự nhiên họ sống như thế nào, tình trạng cuộc sống như thế nào đi nữa, Phật pháp cũng có mặt như thế nào cuộc đời thời gian đó đi nữa, thì người đó rõ ràng trong cái tâm người đó, khi mà họ được hiểu được kinh kim cương này, mà họ diện nói kinh kim cương này, thì trong tâm họ không có tượng từ ngã, ngã tượng, nhớ tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng. Tự nhiên là gì? Cái phước đức đó chính là họ có trong họ, do họ tạo ra. Là bởi vì cái phước đức đó là vì khi mà họ ngồi được kinh này, họ hiểu kinh này, rồi họ nói kinh này cho người khác nghe nữa, thì bộ phần của họ phải dập tắt tất cả ngã tượng ở trong tâm họ. Thì tượng từ ngã, bởi tất cả đó là cái ngã hư vọng cả. Họ ngộ thì họ phải dập tắt tất cả, họ mới ngộ. Mà ngộ rồi thì tất cả ngã tượng tự tắt. Thì chính cái phước đức hy hữu này là cái trí tuệ vô ngã đã xuất hiện. Cái ý nghĩa thứ hai là thực ra cái mà gọi là dập tắt các ngã tượng là cái gọi là vô công dụng hành, chả cần phải dập tắt. Là bởi vì sao? Cái đó là hư vọng. Cái gọi là ngã tượng, nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng thật ra không phải là tượng. Bởi vì cái tượng, cái gọi là tượng đó là thực ra là nó do những cái duyên nó kết hợp. Ví dụ như ngã tượng, tượng từ ngã, thì có một cái ý niệm về cái ngã, ý niệm có cái tâm thức nó kết hợp về cả căn, cả trần, cả yếu tố năm uẩn nó hợp lại, nó tạo ra cái tượng, tượng về từ ngã chẳng hạn. Tất cả cái đó là cái duyên tạo. Cái đó không sáng ra một cái gọi là ngã tượng, giống có cái, không có cái thực thể là cái tượng từ ngã. Cái đó là cả cái duyên hành tạo, mà nó không thuộc về của ai cả. Quý vị thấy nè, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta, không phải thuộc về bất cứ ai. Nó hoàn toàn mình đi tìm cho rõ, nhìn nó cho rõ, nhìn rõ trong cái tượng từ ngã cho rõ, thì cái đó cũng là một chùm duyên sinh, nó cũng vô ngã. Nhìn rõ thì thấy ra cũng vô ngã luôn, thì cho nên khỏi phải trừ, khỏi phải đòi chứ cả. Vì thế bất chiến từ nhân hành, cái tuệ vô ngã đó lên là bất chiến từ nhân hành, nó lên thật mạnh, khởi lên thật mạnh, thì cả ngã tượng kia không phải đi tìm, không phải lùng địch giật địch gì cả, không phải tìm để mà tiêu diệt nó gì cả, mà nó bởi vì thực sự ra 8 cái loại ngã tượng đó không có mặt trong cuộc đời này, không phải trừ. Bởi vì khi mà cái tượng chánh tượng xuất hiện thì biết rằng là tất cả các ngã tượng không có mặt trong cuộc đời này. Vì đấy thành là thực ra là các cái ngã tượng đó không phải là tượng. Ngài nói vậy, trong tâm của vị đó thì người mà hiểu được kinh, trong cái thời mạt pháp đó mà hiểu được kinh và giảng kinh cho nghe, thì trong tâm đó của người đó không có các ngã tượng nữa. Không có ngã tượng mới hiểu được thì vô ngã tượng. Mày ngộ, mày nhập được, mày ngộ được, mày nói được. Chứ rượt thì nói cái gì? Không lại nói cái ngã tượng. Nói kim cương là phải nói cái chánh tượng. Mà nói chánh tượng dù không nói trực tiếp được, nhưng bằng mọi cách đi quanh, đi vòng 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 thì nào đó cũng phải giới thiệu cái ngã tượng, để cho người nghe thì thấy được cái ngã, cái vô ngã tượng, cái chánh tượng. Ngài hỏi thêm một câu nữa. Tại sao? Ngài tự hỏi và tự trả lời. Bởi vì chư Phật, chư Thế Tôn đã từ bỏ tất cả tượng. Là bởi vì tất cả Phật Thế Tôn là điều đoàn diệt năm uẩn, tức đó là có tượng thủ uẩn. Và tất cả tượng nó được gom vào một cái nhóm gọi là tượng uẩn, nhóm tượng gọi là tượng uẩn. Thì đoàn trừ, phải nhiếp phục năm uẩn thì mới trở thành Thế Tôn, chánh trí mới xuất hiện, mới đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn không có đoàn diệt năm uẩn, không nhiếp phục đoàn diệt năm uẩn, năm thủ uẩn, tuy nhiên là không trừ chấp thủ năm uẩn, chưa trừ hết chấp thủ năm uẩn thì như vậy là chưa giải thoát. Trừ hết chấp thủ năm uẩn cho nên mới là Như Lai. Cho nên chỉ rõ ràng đức chư Phật đều đoạn trừ tất cả tưởng. Cho nên cái người mà đừng nói về cái tướng thật tướng là chư Phật đó, là từ tâm họ cũng phải đoạn trừ tất cả tưởng. Vì đấy, tất cả tưởng, hay nói khác đi, trong thật tướng không có mặt các ngã tưởng. Và trong cái chỗ nào nói thật tướng cũng không có mặt tất cả các ngã tưởng. Cho nên là dù sao đi nữa, trung tâm người đó cũng không có mặt các ngã tưởng, nhân tưởng, dùng sanh tưởng, thọ giả tưởng. Và vậy cái này quý vị về có công phu để tu tập thêm, về suy tư thêm, phải tư thu nhiều lắm mà mình ngộ. Tư duy nhiều, nhồi đi nhồi lại hỏi, chứ đừng có thất vọng và đừng có chán nản. Tư duy hỏi thì như trở về cái phần mà bị kể sau cùng của cái nghiêm cương, cũng như về cái phần tân chi chúng tôi vừa giới thiệu, là cứ thường quán vô thường. Ai mà hợp với vô thường thì quán vô thường, ai hợp vô ngã quán vô ngã, ai hợp cả hai thì cứ quán cả hai, vô thường vô ngã. Thì cứ nhìn về, nhìn các pháp nào cũng phải đi đến kết luận, phải phân tích thấy cái pháp đó hiện ra trước mắt mình là vô thường và vô ngã. Ví dụ tôi nhìn cái ly thì cái tướng vô thường vô ngã phải hiện ra là cái ly chụp phụ. Mình nhìn một cái đối tượng, ví dụ bên nam thì đối tượng bị nữ sắc đẹp của nữ quyến rũ, bên nữ bị cái sắc đẹp của nam quyến rũ, sắc đẹp của âm thanh tiếng nói vân vân, tất cả mọi thứ của giới nam nó hấp dẫn giới nữ, tất cả của giới nữ nó hấp dẫn giới nam. Đó là hai đối tượng mà là trói buộc con người nhiều nhất. Thì khi nào mình nhìn cái đối tượng đó thì nhìn cái tướng vô ngã vô thường, cái tính không thật xuất hiện chụp lên trên người đó, không bị quyến rũ gì nữa, trong bụng già đâu nữa mà bị quyến rũ, thấy nó ngao ngán hay rồi, cuộc đời nó ngao ngán. Nó thấy bất tình, nó thấy nó hư, nó thấy vô thường, nó thấy nó nghĩa là giống như mình thấy còn hơn cái hổ thân hơn nữa, thì có ai mà nhúng tay vào hổ thân hơn, bốc thân hơn làm gì nữa, phải đó. Vì thấy cho đến khi đó, thấy cho giống như lửa nó bốc lên, lửa khổ đau nó bốc cháy lên đó, thì không, cái tâm sẽ tự tại, dục vọng sẽ không khởi, dập tắt dục vọng, nhìn thì sẽ, tất nhiên là phải đi vào công phu rồi sẽ đi đến cái thấy đó, và đi đến để biết được, có kinh nghiệm thấy rằng như thế nào là chẳng tượng khởi lên, rồi công phu tu tập. Cái này là tượng vô ngã và tượng vô thường. Nhưng mà quý vị tượng vừa vừa á, khi nào mà mỏi mệt tượng hơi buồn buồn thì tàn tán ấy, thì ngưng lại thì tượng thiệt, chứ thôi tượng tập rồi mặc ai đi ra sầu muộn, thầy cuộc đời ngao ngán muốn chi nữa, thì thành ra những người Phật tử đi ra nói cái đạo đi khiến cho mọi người sầu muộn cả. Không phải tượng vô thường chịu khó, không có cái lúc á, người tâm lý hơi buồn chút, nhưng mà có lúc tịnh, khi mà thấy vô thường rồi là lòng tin dừng dần dần, vì cái sức mạnh năng lực năng lượng nó bung ra, năng lượng trong tâm nó bung ra mạnh, vui vẻ tự tại, chứ không phải là thấy rồi buồn đâu. Khoảng lúc đầu rồi, lúc đầu thì mới tiếp xúc thì là có vẻ chao đảo, thấy mà không có mình nữa là buồn lòng, là bởi vì cái mình đi tìm đạo á, để mà sống, để làm cho cái mình đẹp hơn, mà chưa nói không có cái mình thì làm cho ai, tu cho ai. À, mình nhìn vậy có hơi chao đảo, nhưng mà mai một cái biệt cam thú nhận mình chừng nào thì cái hạnh phúc và cái sự đón nhận cái lạc thú, cái là giải thoát nó xuất hiện, nó sinh ra một cái mình mới thật hơn, thì tạm gọi là cái mình mới, cái mình đó là mình vô ngã này, cái vô mình đó à, thật hay, nhưng mà rất thật, cái hành cả đây là biển thực tại, thì đi vào mới thấy thực, chứ không nói như thế này là chịu, bởi vì thực tại không thể là hẳn thể là hậu quả của một cái tám đồng luận rẻ đó, nó không phải là kết quả của một cái hệ thống luận lý, của một cái sự, của một cái khoảng dài lập luận, không phải, nó không phải, cái kết quả của lập luận chỉ là hư vô mà thôi, chứ không thể là thực tại là thực tại, chứ không phải là kết quả của luận lý, của nói năng, của diễn đạt gì hết. Hành thì cái cách đó nói là để mình thức tỉnh để mình hành để mình vào, mình bước vào mà thôi. Thì kim cương cũng vậy, tất cả kim cương từ đầu đến cuối là nhắc mình đi ra khỏi những cái chấp thủ năm môn. Ra khỏi chấp thủ năm môn thì trí tuệ vô ngã, chính khi đi ra đó là trí tuệ vô ngã, nó đi ra trí tuệ lại xuất hiện, thì giải thoát đến, thực tướng các pháp xuất hiện, thực tướng bạc nhã xuất hiện, trí tuệ bạc nhã xuất hiện. Thì quý vị trở lại trong cái bình kinh tóm tắt, mình chưa tổ tóm tắt cho mình mà mình hay tụng mỗi thời kinh ấy. Sáng nào trước khi nghe kinh, quý vị đọc bài bạc nhã để tam từ quy đấy, còn từ tài bồ tát hành thâm bạc nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Vì ngài Bồ Tát Quán Thế Âm là làm chuyện này rồi, thấy năm uẩn là rộng không từ ngã, không có cái ngã nào xuất hiện trong năm uẩn đó cả, không có Quán Thế Âm nào hết ở đó cả, không có một Quán Thế Âm nào mà không còn quán thế tướng hay là quán gì cũng còn nữa, không có cái gì, không có cái ngã nào còn mặc hết cả, gọi là từ năm uẩn rộng không từ ngã, hoặc là chiếu kiến uẩn giai không, hoàn toàn rộng không từ ngã vô ngã cả, mới đổ những cái khổ ách, vượt qua mọi khổ ách, bởi vì mọi khổ ách là nó sinh hiện từ cái ngã tướng, coi có cái ngã mình, ngã các pháp, rồi từ đó tham khởi sân khởi mà là tạo thành khổ đau. Còn bây giờ thầy giống không rồi, mày còn tự tài Bồ Tát, mày trở thành Bồ Tát Đức Phật gọi là còn tự tài. Cái nhìn mà cái nhìn tự tài, quán tự tài Bồ Tát, mà còn cái nhìn bây giờ nhờ cái nhìn vô ngã đó mà đem lại cái tự tài giải thoát thực sự, còn tự tài Bồ Tát. Khi mà hành cái pháp bạc nhã sâu xa này, là hành thâm bạc nhã ba la mật đa thời, bạc nhã sâu xa này là hành là cái gì, là phải thường xuyên quán vô ngã vô thường, quán như bị kề sâu cùng kim cương nói, mà thấy rõ cả tất cả năm uẩn cả thế giới này đều rỗng không có ngã nào cả xuất hiện, như vậy mới giải thoát khổ hết được. Khi ngài đi ra khỏi cái biển khổ là ngài nhìn xuống chúng sinh đang còn bị trói trong năm uẩn, ngài mới bước vào lại cuộc đời này để ngài nhắc nhở mình, để mà đồ khổ mình ra khỏi cái biển sinh tử đó, là sự trói buộc của năm uẩn, đó là lời gọi là sự biến hóa, sự hóa hiện của năm uẩn mà thôi, sự chấp thụ năm uẩn hóa hiện chứ không phải là năm uẩn, sự chấp thụ năm uẩn hóa hiện, đoạn trừ chấp thụ năm uẩn thì như vậy là khổ đau bị đoạn trừ. Thì đó là cái tính lý nói kết tinh lại trong cái bài kinh Bạc Nhã Tâm Kinh, bài Bạc Nhã Tâm Kinh mà cái đoạn đầu đó là chính, quan tự tại của tạc hành thâm bạc nhã ba la mật đa thời, chiếu kiếm ngũ giai tông đồ như thiệt khổ ách, thấy năm uẩn là rộng không từ ngã rồi thì vượt qua khổ ách đó, chưa định cái thầy đó, cái thầy đó là trí tuệ vô ngã thầy, còn không phải là cái tư duy thầy đó. Vì thấy bằng cái thiền quán, cái phép thiền quán, thấy mà để cho tâm nó thanh tịnh, thân nó thanh tịnh, thấy rồi để cho tất cả các triền cãi nó lắng đọng, thấy mà để cho tất cả các lầu hoặc nó rơi rụng, thì cái thấy đó mới thanh tịnh, lấy đó bắt đầu mới trí tuệ. Thành cả đó là công phu chứ không phải là để hiểu. Thôi tôi xin ngưng ngang đây, xin mời quý Phật tử hồi hướng.